ทั้งสามันได้เดือดเลยทั้ง จึงโมวาเนสังลาภุสันเจ้าเถื่อนที่ทุกจำเทียบเลย
ถึงต้องน้อง
ต้องเศร้าเธอหายบาโมเยี่ยมลาภุสันเจ้าเถื่อนยิ่งต่อทันยื้อไปต้องเจ้าดาวถอยทันให้เถื่อนแห่งวางลาภุสันเจ้า
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con giúp tay sen đi đầu. Đảnh lễ chi tôn đức tôn ni hiện diện trong đạo tràng mà con chưa rõ. Nét nam. Và kính chào quý anh chị và cô bác. Con kính đảnh lễ tri ân Phật Pháp. Lúc cho con. Và con có sao?Con kính tri ân Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Dạ con vừa thấy thượng tọa sắp đặt vào, con kính đảnh lễ ngài. Nam mô Bụt Thầy á, đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Tham Má trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng.Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 25 tháng 7 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay là giáo trình kinh tập Sutta-nibbata. Chương 1, phẩm rắnBài 6, Kinh Bại Vân. Parapawat sẽ do Đại Đức Pháp Chính dẫn giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo Nam Mô Bố Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính.Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo.Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, chỉ cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền.Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực.Chí độc giác đại lực, thinh vấn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh Phật Sutta-nibbata, chương 1 phẩm rắn, kinh Bại Vân, hòa thượng Thích Minh Châu dịch.Việc chúng con kính cung thỉnh thượng tổ sát đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Con kính cung thỉnh thượng tổ và kính dâng mức cho ngài ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính lễ chư Phật tử xin chào tất cả quý Phật tử.Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về kinh Bại Vân. Và chúng ta cũng phải chắc một điều rằng Xin thưa Ngài, chúng ta chỉ thực hiện những điều ngọt ngào, những điều hoan hỷ, những điều mà làm cho cuộc sống được phấn chấn. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng những giá trị trong đời sống đôi khi nó giống như những viên thuốc, không có thuốc nào cũng ngọt, mà còn không đắng, khó uống. Nhưng mà nếu phước trị được bệnh, phước bệnh cho đời sống thì chúng ta bất kỳ gì khổ thì cũng nên uống thuốc. Thì bệnh cũng là bài kinh mà Đức Phật đặc biệt dạy về những pháp dẫn con người đi đến chỗ vạn hồn suy sụp. Và khi mà chúng ta chống được đó thì ít người nghĩ rằng đây là nguyên nhân dẫn đến suy sụp. Nếu người nghĩ như vậy thì mình họ đã không có làm. Thì hôm nay có ba chuyện ngôn và chúng ta sắp được nghe trong cái bài con đều phần lớn dẫn đến suy sụp. Nó được đời sống cắt tán, đời sống thiếu ý, đời sống buông thả. Mời quý vị nghe chánh sinh của chánh văn của Bạch Kinh Nhật trong ba kỳ ngôn tên, và sau đó chúng ta sẽ cùng để đi phát tính về giảng sinh của chương trình gửi đến đại diện pháp hội trong ngày. Xin mời cô Tâm Nhung.
Kính tri ân sự minh hạnh, kính bạch sư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Chư Tăng Ni Pa Tá. Đề tài hôm nay kinh tập Chư Tăng Ni Pa Tá chương 1 phẩm rắn. Ô ra Gavara kinh 7 vòng Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch tiệu. Kinh bảy vòng, nghe như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi ở Jetavana, khu vườn của ông Anasabindika. Rồi một thiên nhân sau khi đến gần mãn với dung sắc thù thắng chối chang toàn diện, Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, thiền nhân ấy bạch Thế Tôn với bài kệ và những bài kệ về bại vong con người. Con hỏi Gautama, con hỏi đến Thế Tôn cửa vào của bại vong. Mời cô vô thường đọc tiếp cái phần của Thế Tôn. Xin mời cô vô thường. Cô Đường ơi, làm ơn.
Dạ, Thế Tôn, thật dễ hiểu thành căn, thật dễ hiểu bãi vong. Ưa mến pháp thành căn, thù ghét pháp bãi vong.
Cảm ơn.
Như vậy, chúng con rõ, thứ nhất về bại vong, thứ hai mong ngài nói cửa vào của bại vong. Mời cô vô thường.
Ai muốn kẻ bất thiện, không thái liếng bất thiện, thích phát kẻ bất thiện, chính cửa vào bại vong.
Xin mời cô Tâm Như.
Như vậy, chúng con rõ, thứ tám về bài vong, thứ chín mong ngài nói cửa vào của bài vong. Mời cô bác thương.
Người tránh xa, không sáng mối, tôi quan trọng đặt lại. Người tránh ưa, thích ngủ, thích thổi, chống, phụ động, biến nhé. Thường phẫn nộ, chính cửa vào bãi vong. Xin mời cô Tâm Nhiên.
Như vậy chúng con rõ. Thứ tư về bài văn, thứ năm mong ngày nói cửa vào của bài văn. Mời cô vô thương.
Ai với cha, ai với mẹ hay cha già yếu tuổi trẻ hết, tuy giàu không giúp đỡ kiếm cửa vào bãi vong. Xin mời tiên nhân.
Ai? Như vậy chúng con rõ. Thứ tư về bãi vong, thứ năm mong ngày nói rõ cửa vào bãi vong. Bãi vong.
Nói dối lừa.
Ồ, sao vô thường mất âm thanh rồi hả? À, bây giờ thì... Yeah. À, bây giờ đợi, à, xin, con xin sám hối. Như vậy là hết rồi đó hả Trịnh Hảo? Chúng con kính thật, chúng con thành kính cung thật. Bây giờ tới câu thứ 7, 107 hả? Như vậy chúng con rõ, thứ 8 về bãi vong, thứ 9 mong ngài nói rõ cửa vào bãi vong. Mời vô thường.
Không vừa đủ vợ mình được thấy giữa danh nữ, được thấy với vợ người chính cửa vào bãi vong. Dạ, sa thú, chúng con xin sám hối những sự chậm trễ chúng con. Bây giờ con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Chính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Chính Từ Bi Quan Hỷ thuyết giảng bài học hôm nay, bài bãi vong.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Màn Giá, Nam mô Thầm Thầm Giá, con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu được đó. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, thân tòa Giác Đẳng, thân tòa Pháp Tâm, đại đức Minh Hành, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Xin các vị MC quan thỉnh cho chúng tôi lại ba cái động kệ mà chúng tôi giảng, chỉ cần ba động thôi. Có nghĩa là ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giảng về cái động mà nói về cái sự lừa đảo của Sa môn, và cái động thứ hai đó là chiêu hãnh về sanh chủng, và cái động thứ ba nữa là có tài sản mà được hưởng chỉ một mình đó. Yeah. Tại vì không biết rằng cái nét của chúng tôi bị trục chặt hay là các quyền gian độc nó thiếu đòn. Yeah. Và cái bài kinh này chắc thì chúng tôi cũng không có cái gốc nữa. Yeah. Thành ra bây giờ quý vị có trai của chúng tôi không phải cái đoạn này. Chúng tôi không có cái bài học này. Phật tử, cái đoạn mà thứ nhất á, đoạn được bắt đầu bằng cái đoạn mà sự lừa dối cái sa môn đó, rồi thứ hai á là tự hào về sanh chủng, tự hào về sanh á. Dạ, vô thường là chậm biết ha, phải có phải không? Có phải dạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, xin quý đạo hữu trong room quan nghĩ một chút. Dạ, để Đức Phật tính, con sẽ đọc như để Đức Phật tính chỉ giáo ạ. Thiên nhân như vậy chúng con rõ, thứ tư về bảy bông, thứ năm, mong ngài nói cửa vào bảy bông. Thế Tôn, ai nói dối lừa gạt Sa Môn, Bà La Môn hay các thức sĩ khác, chính cửa vào bảy bông. Thiên nhân, như vậy chúng con rõ thứ năm về bảy bông, thứ sáu mong ngài nói cửa vào bảy bông. Người giàu có tài sản, có bàn bạc thực vật, hương vị ngọt một mình, chính cửa vào bảy bông. Dạ, có phải Đại Đức nói hai đoạn này không ạ? Hay là đọc luôn cái đoạn cha mẹ nữa? Để con đọc luôn đoạn ba đi. Người như vậy chúng con rõ thứ sáu về bảy vông, thứ bảy mong ngày nói cửa vào bảy vông. Người tự hào về sanh, về tài sản dòng họ, sinh nghiệp các bà con, chính cửa vào bảy vông. Dạ, con nghe thượng tọa Đại Đức dạng con vậy không biết có phải không? Dạ, con xin phép xuống bất dạy lưng bất lại cho Đại Đức ạ. Bút sai giá, con thấy quý đạo hữu nói đây chưa nghe, và con tính tâm tuyên sư trưởng cũng nói xong nghe, và con tính cung thỉnh Đại Đức Pháp chiến giảng về ba đoạn kệ trên. Hồi nãy Đại Đức chỉ giáo con đọc cái đoạn chốt là cái người mà tự hào về dòng họ đó, về cái tài sản với dòng họ đó, sinh miệt mà con đó. Người tự hào về sanh, về tài sản dòng họ, sinh miệt các bà con, chính cửa vào bảy vong. Con kính cung thỉnh đại đức mất tiếng ạ. Con kính thao mất cho đại đức ạ.
Dạ, xa thống, xa thống, xin nhờ quý vị thông cảm. Đối với học cái bài kinh này thì do chúng tôi không có kinh, có nghĩa là không có sách, mà chỉ coi trên mạng. Mà coi trên mạng thì có bữa thì vào nét được, có bữa vào nét cũng được. Thành ra không có cái bản kinh để coi, chỉ chờ tới cái giờ giảng thì... các vị ân sư biết là cô Tình Hảo đưa bài cho chúng tôi thì chúng tôi coi được, mà do hôm nay thì nó trục trặc cái đoạn đầu thành ra nó hơi lâu, và xin con xin sám hối với chư tăng, cáo lỗi với đại chúng trong chung. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào bài học. Một lần nữa chúng con xin hành kính đảnh lễ đến sư trưởng cùng là chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu đó. Kính thưa quý vị, cái bài kinh bài văn này hôm nay chúng ta sẽ học tiếp theo ba đoạn nữa. Như vừa rồi chúng ta nghe các vị MC đọc đó, ai nói dối lường gạt sa môn bà la môn, hay các thất sĩ khác chính cửa vào bại dâm, người giàu có tài sản mà có vàng bạc nhật thực hưởng hương vị một mình thì đó cũng là cái cửa nhào bại dâm. Rồi cái người mà tự hào về tăng về dòng tộc cái đó cũng là cái cửa mà để vào bại dâm. Thì như vừa rồi chúng ta nghe đọc về ba đoạn này, thì ở trong ba đoạn này á là chúng ta là có cái chi pháp là cũng như là cái người mà nói dối lường gạt sa môn bà la môn thì cái này là cái nói dối, nó sẽ dẫn đến cái sự bại vong. Rồi cái người mà có tài sản vàng bạc vật thực hưởng vị ngọt một mình thì cũng là cái cửa vào bại dâm. Thì cái này có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là cái sự kiêu kiếp, kiêu kiếp đó. Rồi cái thứ ba nữa là người tự hào về thân, tự hào về tài sản, dòng họ, thì cái điều này là cái sự gì? Cái sự ngã mạn hay là cái sự ý lại nhất, đó là ba chi pháp mà ngày hôm nay chúng ta học ở trong cái bài kinh tiếp theo. Thì chính thưa quý vị, cái sự mà nói dối hay là lường gạt là có nghĩa như thế nào? Có nghĩa là cái người này người ta không có thật, cũng như là cái tánh tình, từ cái lời nói, từ cái sự suy nghĩ, rồi từ cái hành động của cái người này không có cái kiểu mà không có cái sự mà thật tình, không có một cái sự chân thật. Thường thường á thì cái điều này á là chúng ta trước tiên á là quý vị thấy rằng là mình tìm cái nguyên nhân, cái nguyên nhân mà tại sao những người này, tại sao ví dụ như tại sao có những người người ta có cái tánh chân thật hoặc là có cái tánh thật thà, nhưng mà tại sao có những người mà ưa nói dối hoặc là ưa lường gạt những người khác? Đó là tại sao quý vị? Tại vì có khi là họ cũng như họ mê về cái địa vị, hoặc là họ mê về cái danh vọng, hoặc là họ mê về cái tài sản gì đó, nên họ đã bị rơi vào những cái ác pháp này. Còn có những người là do cái đời sống, ví dụ như là họ biết là cái tội lỗi, họ tin về nhân quả, hoặc là có những người là do người ta được ở gần những cái người trí ở trong một cái gia đình, hoặc là một cái gia tộc nó môn đăng hộ đối như là một cái gia đình cũng đàng hoàng. Thì cái điều này á, nó ảnh hưởng rất là nhiều cái việc khi mà chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc đời chúng ta sống á, mà chúng ta được gần những cái người tốt á, thì chúng ta sẽ có những cái đức tính tốt. Mà hãy mà chúng ta ở gần những cái người xấu á, thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái tánh xấu. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người đó, người ta chơi với cái người uống rượu á, thì trước sau thì cái người đó cũng mới uống rượu. Mà hãy mà người ta chơi với cái người mà nói dối á, thì trước sau gì đó người ta cũng bắt chước nói dối. Cái điều này thật sự ra quý vị biết rằng ở trong cái đời sống ngày hôm nay nó có rất là nhiều. Nó có rất là nhiều những cái trường hợp mà lừa gạt hoặc là những cái trường hợp mà nói dối. Thời nay thì hình như là quý vị biết rằng ít có người mà người ta chú trọng về cái lời nói, hoặc là người ta chú trọng về cái danh dự, hoặc là người ta chuyên hơn những cái ăn pháp. Vậy thì ở trong cái đoạn kinh này nói mà ai nói dối lường gạt sa môn hay bà la môn là có nghĩa là như thế nào quý vị? Cũng như là một cái trường hợp mà rất là nhẹ, một cái trường hợp mà chúng tôi kể cho quý vị nghe, một cái trường hợp nó rất là nhẹ nhưng mà cái hậu quả nó cũng không có nhẹ quý vị. Chúng tôi có đọc ở trong chúng tôi nhớ rằng lúc trước chúng tôi đọc ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, trong cái phẩm buôn bán, ở trong cái phẩm đó, ở đó có một cái đoạn là nói có những người ta buôn bán, người ta hỏi Đức Phật, người ta hỏi Đức Phật là tại sao ở trên thế gian này có những thì rất là đắt, có những người buôn bán chỉ vừa đủ ăn thôi, còn có những người buôn bán thì càng bán càng lỗ, càng bán càng nhiều. Thì ở trong cái bài kinh đó mới trả lời nè, có những người ở trong quá khứ họ đi đến họ nói với những cái vị sư những cái vị sa môn á, bạch ngài, ngài cần cái gì xin ngài hãy nói ra rồi con sẽ cúng cho ngài những gì mà ngài đang cần. Thì quý vị biết rằng có những vị sư á, thì nghe như vậy á, thì tưởng thật tình là như vậy, thành ra những vị đó mới nói tôi cần cái này cái kia cái nọ vân vân. Rồi thì cái người mà người ta nói như vậy đó, rồi các cái vị đó nói ra cái điều mà mình cần, thì cuối cùng cái người đó người ta không có cúng, cuối cùng người ta không có cúng. Thành ra những cái người này á, ở trong cái đời sống sau á, nếu mà sanh lại làm người, sanh lại làm người, thì cái người này mà làm cái nghề buôn bán á, thì càng bán nó càng lỗ, càng bán nó càng mệt, càng bán nó kẹt sạc nghiệp. Mà trong kinh chỉ nói gọn là cái người này càng bán thì càng thất bại. Rồi cái trường hợp thứ hai đó, có người thì đi đến nói với các vị sư, sư cần cái gì sư cứ nói ra cho đầy đủ, đầy đủ con sẽ cúng hết, con sẽ cúng đầy đủ cái những cái điều mà sư nói. Thì khi mà cái vị sư đó nói ra rồi á, thì cái người này cúng phần nữa, cúng phần nữa thôi chứ không có cúng đầy đủ. Thành ra ở trong bài kinh này mới nói rằng á, cái người đó đó, nếu mà sau này mà sanh lại làm người mà làm cái nghề buôn bán thì đầu vốn vô rất là nhiều nhưng mà chỉ vừa đủ ăn thôi, có nghĩa là chỉ buôn bán vừa đủ ăn thôi chứ giờ có đầu tư cỡ nào đi nữa nhưng mà không có giàu có được, buôn bán không có dư giả được. Đây là cái trường hợp thứ hai. Rồi cái trường hợp thứ ba là người ta đi đến mà nói với cái vị sư cần gì là nói ra con sẽ cúng hết. Thì ví dụ cái vị sư đó nói ra là có 5 phần thôi, nhưng mà cái người thì cũng 6 phần hoặc là cũng gấp đôi. Thành ra ở trong cái bài kinh mình mới nói rằng là cái người đó nếu mà sau này mà sanh lại là người, họ buôn bán, nếu mà họ rơi vào cái nghề buôn bán, họ bán một mà họ lời 10. Có nghĩa là không phải là ở trong kinh nói như vậy, nhưng mà những cái vị mà giải thích đó mới nói rằng cái người này nếu mà buôn bán bán rất là ít nhưng mà lời nhiều, hoặc là làm với cái thời gian rất là ít, buôn bán với cái thời gian rất là ít nhưng mà được hưởng cái quê lợi rất là nhiều. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống này nó có gì có những người ta một ngày người ta đi làm việc nó cũng 8 tiếng đồng hồ, Nhưng mà cái thức của người ta làm á, 2-3 ngày mà có thể người ta sẽ ăn được một tuần lễ hoặc là được cả tháng. Đó là do cái phước ở trong quá khứ là nó trổ. À, vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này đó, có những người tại sao mà người ta rất là cực nhọc một ngày đến 8-10 tiếng hoặc là 12 tiếng, nhưng mà đời sống nó cũng vừa đủ thôi. Có nghĩa là những người có thể là do ở trong đời sống trước họ không có từng, ví dụ như là không có từng giữ vững cái lời hứa của mình hoặc là giữ vững cái lời nói của mình. Thì ở đây á, chúng tôi muốn nói ra cái điều này á, là không phải là mình nói về cái sự nói dối hoặc là không phải là cái sự lừa gạt, nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng là ở đây chỉ có một cái điều mà nó nhỏ như vậy thôi. Mình không giữ được cái uy tín của mình, mình không giữ được cái lời nói của mình thôi, mà nó còn có những cái sự tổn hại như vậy nữa. Thì huống hồ chi mà một người mà nếu mà có cái sự mà nói dối hoặc là lừa gạt các vị sa môn bà la môn thì cái quả báo nó còn khủng khiếp nữa. Quý vị biết rằng khi mà nói về những cái chi phần mà nói dối đó, thể mà chúng ta mà nói dối á, mà để mà làm cho cái người mà có giáo đức là ở đây á, thì nó ăn thua là cái đối tượng nó gì? Cái đối tượng nếu mà mình lường gạt hoặc là mình giả dối với những cái bậc mà có như là có đạo đức, là những cái bậc mà có đạo đức, có giáo đức đầy đủ trong sạch, thì cái tội mình nó sẽ cái tội mình nó sẽ rất là nặng. Còn nếu mà chúng ta cũng như có những cái trường hợp, quý vị thấy ngày xưa cũng có nhiều vị đã phạm vào cái điều này, nhưng mà có vị thì biết sám hối mà không biết sám hối, thành ra mới có cái nghiệp nó sai biệt khác nhau. Vậy thì qua cái câu kệ này chúng ta nhìn lại ở trong cái cuộc sống này, cái sự mà nói dối, cái sự lường gạt giữa người này lường gạt người kia lường gạt lại người nọ, là do cái nguyên nhân nào? Là do cái nguyên nhân là vì cái bản thân này quá, vì cái ngũ quẩn này quá, vì cái danh lợi hoặc là vì những cái sự mà lợi những người kia, thành ra người ta xảy ra những cái sự tranh chấp hoặc là những cái sự lường gạt. Đây là cái cửa mà để mà đi vào bản thân. Rồi kế tiếp đó là chúng ta biết rằng là nói về cái người mà giàu có tài sản, có tài sản, có vàng bạc, có vật thực, nhưng mà chỉ hưởng cái hương vị đó một mình. Khi mà nói đến cái điều này á, quý vị thấy rằng á, là chúng ta biết cái chi pháp của nó là cái gì. Cái chi pháp của nó là một cái sự mà bỏng sẻn, bỏng sẻn. Cái người mà bỏng sẻn á, quý vị biết rằng là người ta hình như là người ta rất là sợ mọi người, ngay cả người thân ở trong gia đình mà biết về mình có tài sản. Có nghĩa là người ta muốn giấu giếm, thì đừng có nói chi mà đến những người đó mà người ta muốn có cái sự bố thí. Quý vị thấy rằng cái sự bỏng sẻn nó làm cho cái đời sống của cái người đó nó rất là chật hẹp, cái gì nó cũng sợ. Thì người ta đã có cái tâm như vậy rồi đó, thì đừng có nói chi mà đến cái sự mà bố thí. Quý vị biết rằng chúng tôi căn cứ vào cái điều nào mà chúng tôi nói rằng là cái người mà bỏng sẻn người ta thường giấu giếm tài sản, thường sợ người khác biết không? Ở trong Bát Cú Kinh á, cái câu kệ đầu tiên mà nói về một cái người con trai, một cái cậu bé mà có tên là Mát Sát Quân Đá Lý. Quý vị thấy không? Cái người cha bỏng sẻn đến nỗi mà khi mà con mình bệnh á, không dám để con mình trong nhà, sợ ở trong nhà làm sao? Ở trong nhà người ta vô, người ta thăm con mình bệnh, người ta thấy nhà mình có tủ, có bàn, có ghế, có tài sản, có này kia. Thành ra ông ta mới đem con của mình ra ở ngoài nó hiên để mình nằm. Đó, quý vị thấy không? Cái người mà bỏng sẻn á, người ta sợ rằng là mọi người sẽ thấy cái tài sản của mình. Đó. Rồi khi mà con trai của mình bệnh như vậy đó, mà mình không dám chạy chữa thuốc men, mà mình đi đến mình hỏi những cái vị thầy thuốc là cái chứng bệnh đó là phải uống cái thuốc gì, cái chứng bệnh kia là phải uống cái thuốc gì, rồi người ta nói ra rồi là mình đi kiếm cái thuốc đó để mà mình chữa cho con mình. Đó, thì cái này quý vị thấy rằng đây là một cái sự mà quá bổn cảnh luôn. Nhưng mà cuối cùng á thì cũng có một cái duyên lành là khi mà cậu bé này được đưa ra ngoài cái máng hiên mà nằm đó, thì lúc đó có duyên lành là gặp được Đức Phật, là cậu bé đã dùng hết tâm lực của mình để mà tôn kính Đức Phật. Do cái phước nhỏ như vậy mà cũng được sanh thiên. Rồi khi mà sanh thiên rồi là có nghĩa là ở qua đời ở cái cõi nhân loại này rồi sanh về thiên giới. Thì khi mà sanh về thiên giới đó thì lúc đó cha của cậu bé đã ra hoài nghĩa địa để mà khóc ở ngoài đó. Thành ra cái cậu này lúc này sanh thiên thành một cái vị thiên tử rồi, nên đã nói với người cha mình cái câu kệ đó, rồi người cha mình đã đem đi hỏi Đức Phật. Và cuối cùng thì Đức Phật đã thuyết pháp cho cái vị chư thiên này và cái người cha này nghe để mà chứng đắc được quả vị tu đạo quần. Khi mà chúng ta thấy rằng nhắc tới cái sự mà bổn thiện, cái người giàu có vàng bạc vật thực mà hưởng hương vị một mình á, khi mà nhắc đến cái này là chúng ta biết bổn thiện. Mà khi mà nhắc đến cái sự bổn thiện á, chúng ta có rất là nhiều cái câu chuyện để mà mình minh chứng trong cái sự bổn thiện này. Rồi khi mà nhắc đến bổn thiện là chúng ta nhớ đến câu chuyện gì nữa thì ông bá hộ chân mèo, hoặc là ông mất cha đi giá cô xí giá. Quý vị thấy rằng là cái ông cô xí giá mà bổn thiện quý vị thấy không, ông bổn thiện đến nỗi mà nhà thì rất là giàu có, giàu quá chừng mà giàu, là giàu nhất ở trong cái thành đó luôn. Một lần đó ông đi lên cái cung đình để mà đi lên quan để mà ông hội họp trở về, thấy người ta ăn cái loại bánh nó rất là ngon, thấy người ta ăn cái loại bánh đó rất... Nhưng mà về nhà không dám kêu vợ mình làm cho ăn, còn sợ vợ mình làm thì vợ mình phải ăn. Rồi vợ mình ăn rồi những tôi trai tớ gái trong nhà phải ăn nữa. Thành ra ông ta nhìn là ông ta suy nghĩ đến là ông ta sợ rồi. Ông ta sợ mọi người ăn của ổng. Mà ở trong cái bản kinh nghiệm chúng tôi coi lại ở trong kinh giải thích mới nói rằng là cái ông mà cô xí giá bổn thiện rồi nha, là ổng đến nỗi mà ổng kêu kiết đến nỗi bổn thiện, đến nỗi mà chưa từng bố thí cho ai một hạt dầu, một cái giọt dầu thôi mà cũng chưa từng bố thí. Thành ra quý vị thấy là ông ta thèm bánh gì chứ đâu có dám ăn, vì nhà dịnh ngăn mà đến nỗi mà nó thèm quá rồi nó sanh bệnh rồi nằm liệt giường luôn. Rồi bà vợ của ông mới nói rằng là mới năn nỉ mà hỏi ông lắm thì ông mới trả lời ông cách đây mấy bữa ông đi ông dặn phải ăn cái bánh đó mà ông rất là thèm. Rồi ông sợ về nhà mà tôi kêu bà làm thì sẽ cho cái người làm trong nhà ăn nữa, mà vợ mà bà tôi còn không dám cho bà ăn thì lấy đâu mà cho những người làm ăn. Thì bà vợ nghe vậy thì thôi, bà vợ mới dẫn ông ta lên trên lầu 7, lên trên cái tầng lầu 7 để mà làm ở trên đó, đặng cho đừng có ai biết, rồi chỉ có ông ăn thôi, mà còn có quá lắm là vợ ông ăn nữa thôi. Nhà không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, quý vị thấy không? Một cái người đàn ông mà keo kiệt đến nỗi mà ăn có cái bánh không mà đem lên tới trên lầu 7 làm. Thì lúc đó Đức Phật á, ngài đã quán sát, ngài thấy được cái duyên lành của hai ông bà này rồi. Nên lúc đó ngài mới cho ngài một kiều liên đi đến để mà tế độ hai cái người. Khi mà lên tới lầu 7 rồi mà làm bánh, rồi ông ta nhìn thấy ngài một kiều liên, ông ta giật mình. Ông ta nói là không biết là mình trốn ở đây rồi mà tại sao cái vị sa môn này mà còn xuất hiện ở đây nữa. Không biết cái vị sa môn này xuất hiện bằng cái cách nào, mà bằng cái con đường nào. Thì lúc đó vị thấy ông ta mới dặn trong tâm của ông ta là dù cho cái vị sa môn này có làm gì làm đó thì nhưng mà mình không cho là không cho, nhất quyết là không cho. Quý vị biết rằng lúc đó ngày một kiều liên đi kinh hành, đi qua đi lại ở trên không trung, ngồi chiếc già ở trên không trung, rồi làm cho thân mình nó ra khối đồ này kia, là dùng thần thông không á, quý vị thấy rằng nếu mà gặp như mà chúng ta đó, à, chúng ta mà gặp cái vị tâm môn mà đứng mà ở ngoài hư không vậy đó là coi như là có bao nhiêu mà chúng ta đem là cúng hết. Nhưng mà đối với ông này, ông bổn thiện nó mà ông quên đi những cái điều đó luôn. À, quá bổn thiện thành ra quên đi những cái điều đó luôn. Thì khi mà quên đi những cái điều đó mà ông ta chỉ sợ mất của thôi. Đến nỗi mà ông ta thấy ngài một thiền viên mà ngài ngồi chiếc già mà trên người của ngài ra khối á, thì ông mong rằng á, cái vị này mà có làm thần thông, có biểu diễn á, đừng có làm ra lửa nè. Ra khối thì được rồi, nhưng mà đừng có làm ra lửa là tại sao nghĩ bị. Tại ông sợ chán nhà ổng, ông sợ chán nhà ổng thôi chứ ổng không có sợ gì hết. Thì lúc đó ổng mới nghĩ rằng thôi cho cái vị tâm môn này miếng bánh nhát ra tí xíu thôi. Ổng kêu bà vợ ổng là nhát ra tí xíu cho cái vị này, cho cái vị này đi đi. Nhưng mà do cái quan lực của ngài một thiền liên lên á, lúc này á, gấp cái bánh ra không được. Gấp một cái á, là nó dính hơn nhiều cái mà nó dính hết luôn. Thành ra dằn qua dằn lại biết ổng cũng mệt quá thôi, ổng đem bánh này cúng hết cho ngài một thiền liên luôn. Thì khi đó ngài một thiền liên mới thuyết pháp cho ông nghe, mới nói về cái sự lợi ích của bố thí, thành ra mới tế độ ông và dẫn ông hai vợ chồng này đi đến Đức Phật và Chư Tăng. Rồi khi đó hai vợ chồng này đã cũng như là đã quan hỷ quá nên mới cúng dường, nên mới cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng. Thì ở đây chúng tôi muốn kể cái chuyện gì ra thì quý vị thấy rằng không những ngày nay mà ngày xưa cũng đã từng có những người như vậy rồi, nhưng mà quý vị thấy rằng cuối cùng thì được cái gì, cuối cùng là được cái gì khi mà chúng ta bổn thiện quá, cái cuối cùng là chúng ta không có được cái gì nữa. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy rằng là từ hồi trước tới giờ chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu người đã ra đi rồi, bao nhiêu người đã từ giả cái đời sống lên rồi, nhưng mà cuối cùng người ta không có đem theo được cái gì hết, không ai đem theo được cái gì hết quý vị. Vậy thì nếu người ta nói rằng là người ta bố thí hoài rồi nó hết rồi cái gì đâu mà bố thí, thì kính thưa quý vị thấy rằng Phật tử vô thường nói là khó tìm được người bổn sản như cái điều này. Chúng tôi thật sự ra tại khó tìm, chúng tôi thấy nhiều lắm. Có lần chúng tôi nhiều khi chúng tôi nói cho quý vị nghe này nè, ở đời này có những người rất là ngộ. Ví dụ như là khi mà Chư Tăng ở chùa nào mà Chư Tăng tu học nhiều, cũng như cái mùa hè này đi, Chư Tăng tu học nhiều mà không đem cơm, đem nước, đem bánh, đem trái cây đồ này kia lợi cúng dường, lợi cúng cho ăn đồ này kia, mà người ta chỉ chờ chừng nào mà ở đâu mà thông báo ở cái chỗ đó như là có người bị què nè, rồi bị bỏ rơi nè, rồi bị xua đuổi đồ này kia, thì người ta chờ những cái đó, những cái việc đó người ta mới đem lại người ta cho người đó ăn. Đó, người ta mới đem lại cho người đó ăn. Rồi những cái người mà đi bố thí như vậy đó mới hỏi chúng tôi xưa thư, sao con làm phước hoài mà sao con phước nó chỗ mà con thấy toàn là cái lộn không vậy? Mỗi lần đi làm từ thiện đó là con thấy về là coi như là con không gây với bà này thì bà đó bà cũng gây với con. Thì không lẽ chúng tôi nói gì nè, cái chỗ mà nó đang để mà phát triển tương lai đó mà mới bị không đem là mới bị cúng, mới bị bỏ vô, mà mới bị cứ nói rằng giàu với nghèo, rồi mình đi tìm ở đâu mà người ta sức trắng nhảy rộng mà bệnh này bệnh kia nó đủ thứ rồi, rồi mình đem vô đó rồi mình bỏ vô đó rồi mình hỏi làm sao mà nó sao mà phước nó không có chỗ quá. Còn có người đó mới bị biết không, người ta đợi đến ví dụ như lúc trước lâu rồi, cách đây 7-8 năm, có người kia người ta chờ đến nọ chôm chôm á, mà đến nỗi mà nó giữa mùa mà nó rẻ ơi là rẻ, người ta mua một lần một cây ba cát ra bên chùa nó cúng quý vị, ra bên chùa nó cúng rồi nó cúng. Thì ở đây thì chúng tôi không phải là chê cái món này là nó rẻ hay là sao, nhưng mà ý là chúng tôi muốn nói rằng có những người đó người ta xài những cái đồ rất là xịn, ví dụ như là những cái trang sức ở trên người người ta đeo rất là xịn, nó trong cái vàng á mà người ta đeo á, có những người nó đeo vàng, quý vị biết là người ta đeo một cái lắc thôi, mình tưởng là như người ta đeo một cái còng vậy đó, người ta đeo một cái còng vậy đó, nhưng mà người ta cúng cái gì đó, người ta chờ, người ta suy nghĩ coi,
thôi chờ tôi giữa mùa đi, cái gì nó giữa mùa đi nó rẻ, người ta mua một bằng một xe lên người ta cúng nổi, sao phước còn nông chỗ xin. Hôm nay chúng tôi nói á, mình á, mình xài những cái gì mà mình cung phụng cho cái đời sống mình á, là mình toàn là mình xài đồ cao cấp, à, mình xài đồ cao cấp với đồ cấp cao, có khi còn vô hỏi chúng tôi á, cái chữ cao cấp với cái chữ cấp cao nó khác nhau chỗ nào, à, nó giống hay là nó khác nhau, chúng tôi biết, chúng tôi cũng không hiểu nổi, đó. Mình xài á, những cái vật dụng của mình á, mà cho cái sự mà chi tiêu này kia á, thì mình xài những cái đồ cao cấp không à, cấp cao rồi không à. Còn mà mình cúng á, mình chờ, mình nó giữa mùa, mình chở một lần một xe vậy đó, thì hỏi mà phước như sao mà nó trộn. Thì trở lại với cái đoạn này á, chứ tôi muốn nói cho quý vị nghe rằng á, không phải là mỗi cái mình mỗi cúng. Nhưng mà cái lời của Đức Phật dạy mình chiêm nghiệm lại mình thấy đúng là mình sẽ làm. Đời sống của mình chia cái tài sản mình ra làm 5 phần. À, mình chia cái tài sản mình ra làm 5 phần. Cái phần thứ nhất là mình trả nợ cũ là để nuôi cha mẹ. Rồi, cái phần thứ hai là để mà mình cho vay nợ mới là nuôi chồng, nuôi con. Đó. Rồi cái thứ ba đó là mình trải đường đi. À, mình trải đường đi có nghĩa là mình giao thiệp bà con hàng xóm. Mình cũng quá keo kiết, à, mình cũng không có mà để ở hàng xóm người ta nói mình kẹo đồ này kia. Đó là cũng như qua lại sinh nhật tiệc cưới rồi. Rồi thứ tư á, là mình đổ hố sâu, có nghĩa là mình cũng lo cho cái bản thân mình nữa. À, lo cho bản thân mình, ví dụ như là ăn, mặc, uống đồ này kia. Đó, rồi nói về cái điều này với nhau thì chúng tôi gặp rất là nhiều cái gia đình mà chúng tôi nghĩ rằng á, cái phước mà chúng tôi tu tập đó, là đừng bao giờ mà rớt vô những gia đình đó. Ở bên Việt Nam nhất là ở gần cái chỗ của chúng tôi đó, có nhiều khi đó, chúng tôi nhìn những cảnh nó rất là đau buồn quý vị. Cha và mẹ đó ngồi ở đó mà uống bia, à, ngồi ở đó mà uống rượu uống bia. Quý vị biết không, mấy đứa con của họ đó, nó ngồi nó thèm. Nó thấy con ở bên hàng xóm đó, người ta ăn kẹo sô-cô-la, rồi người ta ăn những cái bánh tây mà có đường đó quý vị. Trời ơi, nó thèm mà nó ngồi nó thèm mà nó cứ liếm cái lưỡi, nó cứ liếm cái môi nó hoài. Đến nỗi mà cái con bé nó làm rớt lại cái bánh, à, nó làm rớt lại cái bánh là cái thằng nó lụm miệng đi. Nó lụm cái miếng bánh nó ăn dụng đi. À, nó lụm cái miếng bánh nó ăn đầu mót con ta. Trời, quý vị, mình nhìn những cảnh đó đó, mình thấy cha mẹ ngồi uống bia mà nói chuyện ở trên trời ở dưới đất, mà để cho con của mình, à, để cho con của mình nó thấy người ta ăn cái bánh này nó rớt xuống rồi mình chạy lên lụm mót chẳng liền. Chúng tôi nhìn cái cảnh nó rất là đau lòng, à, chúng tôi rất là đau lòng. Mình, chúng tôi nguyện ở trong tâm của chúng tôi, do cái sự tu tập, do mình có cái sự cung kính hoặc là phục vụ gì đó, đừng bao giờ mà mình lọt vào những gia đình đó. À, đừng bao giờ mình lọt vào mà gặp những người cha người mẹ như vậy. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Tôi thấy trong màn hình nó đứng hết rồi. Dạ, cảm ơn quý vị. Đó, thành ra ở đây á, chúng tôi muốn nói về cái sự mà đổ hố sâu á, là ở trong cái đời sống mình, dù mình tu hay là mình người đời cũng vậy. À, mình cũng không có quá để cho cái thân của mình nó thiếu thốn, mà cũng mình không có để cho cái thân của mình nó dư thừa quá. Rồi cái thứ năm á, là mình phải chôn của để dành cái việc. Chúng ta nhớ rằng là nghiệp là nơi nương tựa, nghiệp là quyến thuộc của chúng ta. À, chúng ta dù ở tán sanh ở cảnh giới nào, chúng ta cũng cần có cái phước là cái chỗ dựa. Thành ra ở trong cái điều này á, mình không nói về cái sự mà bố thí hoài nó sẽ hết tiền rồi này kia, nhưng mà cái đó là những cái tư tưởng nó che khuất cái tâm của mình. À, hoặc là có nhiều người ta lấy cái này người ta biện hộ về cái sự keo kiết của người ta. Thật sự ra như hồi nãy chúng tôi nói, ở trong cái đời sống này mình nhìn ai ra đi rồi cũng không có đem theo được cái gì hết. Thành ra mình sống ở đời không phải là cái gì mình cũng phải bố thí, nhưng mà mình cứ căng chia ra năm cái phần này. Tuy nhiên Đức Phật đã dạy thì chúng tôi nói rằng là chính xác, là chính xác, mình không có sợ gì hết, à, mình không có sợ gì hết. Có những người ta nói gì, con cháu người ta mai mốt mình, con cháu nó lớn rồi, lấy cái gì nữa ta. Mỗi chúng ta có cái nghiệp riêng rồi, mỗi người có một cái nghiệp riêng. Nó nhiều khi nó mà có phước á, là tự nhiên là nó phải có việc làm, hoặc là có ai nuôi nó. À, có nhiều khi nó có phước trong chùa, chùa nuôi cũng vậy nữa. À, thành ra quý vị thấy rằng mỗi người có một cái nghiệp riêng. Là chúng ta dù nếu mà nó không có phước á, dù chúng ta có mà để tài sản mà chất đóng đóng nó cũng hết. Cũng như ở trong Pháp Cú Kinh thì thấy có những người là tài sản rất là nhiều, nhưng mà lớn lên mình nghĩ rằng là một ngày mình xài như đó, mà mình xài mình có một đống tiền này thì mấy chục năm cũng hết. Nhưng mà cuối cùng nó bị ăn nhậu rồi bao người ta ăn nhậu nữa là cuối cùng nó cũng hết. À, thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng có nhiều khi mình cũng lo lắng lắm. À, mình lo lắng nhưng mà cái quan trọng là có cái phước hay không. À, lo mình có cái phước là mình làm sao mà tạo cho con cháu mình nó có cái phước. À, thì nó mặc sức mà ăn, có đức thì mặc sức mà ăn. Đó. Rồi vậy thì trở lại với cái câu kệ này á, chúng ta thấy rằng một người á mà hưởng cái hương vị một mình này đó, đúng như cái ý nghĩa của bài kinh Bại Vong này đó, quý vị có thấy dẫn đến cái sự bại vong không? Có gì? À, có dẫn đến cái sự bại vong. Như cái trường hợp nào? Như cái trường hợp của ông Tô Đại Giá, quý vị thấy không? Ông Tô Đại Giá, ông dạy con, ông nhiều cái, chúng tôi đọc mà chúng tôi nhìn hết hồn. Ông đưa ra cái hình ảnh, thí dụ cho con, ông nghe. Cái cục đá mài á, mà mình mài nó một hai lần á, thì nó mòn chút đỉnh. Nhưng mà mình cục đá mài á, mà mình mài nhiều lần á, thì nó sẽ mòn. À, thì nó sẽ mòn. Thành ra mấy đứa con mà bố thí á, à, cứ đem bố thí là chỉ sợ hết tài sản. Nó giống như là cái con dao mà mài trên cục đá mài, mài riết cái cục đá mài nó mòn. Rồi chỉ cái hình ảnh nữa là, thấy cái rồ mối không? À, cái rồ mối á, do đất tích lũy đắp đắp càng ngày rụng cái rồ mối á, à, nó càng ngày nó càng bự. Và đó, thì ông kêu là đừng có bố thí, à, hãy tích lũy tài sản, dần dần là nó sẽ bự, sẽ nhiều đó. Thì quý vị thấy rằng, một người cha mà đã dạy cho con mình như vậy rồi, à, đã dạy cho con mình như vậy rồi, thì à, những đứa con nó cũng hành theo. Rồi tài sản của ông á, cái gì cũng xài bằng vàng, cái gì cũng chắc vàng, đóng đóng với đó. Nhưng mà một mai cái cơn bệnh của ông nó đến á, thì lúc bấy giờ quý vị thấy không? Ông tái sanh làm con chó, sanh lại trong nhà đó, rồi giữ cái phần tài sản đó. Đó quý vị thấy, à, một người mà bỏng sản mà keo kiết nữa, à, cái quả báo như vậy đó. Nhưng mà cũng may thay á, là con trai của ông nó cũng có duyên lành với Đức Phật. Lần đó đó, ông thấy Đức, cái con chó này thấy Đức Phật đi ngang qua là sủa Đức Phật. Đức Phật nói, nè tôi giá, trước kia một lần ông đã bất tính với ta, thành ra do cái nghiệp này mà ông sanh bằng con chó mà còn chưa biết nữa hả, mà còn đứng ở đó sủa nữa. Thì lúc đó cái con chó này đã nhớ lại được ở trong quá khứ của mình và đã thất bại rồi, đã rất là xấu hổ rồi, nên đã trở về ở trong nhà nằm buồn đó. À, rồi khi mà con trai của ông biết được á, con trai của ông á mới cho rằng là Đức Phật nói dối. À, tại vì sao quý vị? Tại vì dòng dõi Bà La Môn ngày xưa đó cứ nghĩ rằng là cha mình, những người nào trong dòng Bà La Môn mà chết là sanh về phạm thiên, chết là sanh về phạm thiên. Mà hôm nay Đức Phật dám nói, à, dám nói là cha mình sanh thành con chó. Thành ra tất nhiên con của ông Tôn Ni Giá nè mới đi kiếm Đức Phật mà để mà tính chuyện. Nhưng mà không ngờ đi đến Đức Phật đã thuyết pháp cho nghe, và Đức Phật đã chỉ đó, đi về chỗ đó vào cái lúc mà tối ông gần đi ngủ á, con chó gần đi ngủ á, là nó chỉ cái chỗ đó cho ông mà đào lên là biết tài sản nằm đó. Thì khi mà Đức Phật mà đã chỉ ra được, phá vỡ cho những người này biết được cái sự mà bỏng sản đó, thì thanh niên Tô Đi Giá đã kính phục và quy ngưỡng Đức Phật và theo tu tập của Đức Phật. Thì ở đây chúng tôi đưa ra quý vị thấy rằng, khi mà nói về mà cái sự kiêu kiết bổn sản á, là ở trong kinh điển của chúng ta nhắc lại rất là nhiều. À, với một cái trường hợp là nổi như là cha của cậu bé Mắt Thun đã đã lý. Rồi thứ hai á, là cái ông Cô Xí Giá. Rồi cái trường hợp thứ ba là cái ông Tô Đi Giá. Đó. Còn nếu mà nói về quốc giáo quý vị, là nói về ở trong cái thời nay hoặc thời xưa cũng vậy, chúng ta thấy rằng ở đâu, ở bên quốc giáo á, là cái nơi mà làm cho chúng ta quan hỷ nhất. Người ta có nghèo cỡ nào nghèo đi nữa, nhưng mà mỗi sáng vẫn cầm ở trên tay một cái bát cơm, và từng muỗng cơm đã cúng dường đến chư tăng, cúng dường từ chùa này cho đến chùa kia, thì quý vị thấy rằng vậy thì cái phước này sau này người ta sẽ hưởng được, và hiện tại người ta cũng hưởng được. Đó là những cái quốc gia mà giàu lòng bố thí, những cái quốc gia mà có nhiều người có niềm tin giàu lòng bố thí, thành ra sau này người ta sẽ hưởng được cái phước đó. Còn nếu mà những người nào mà có cái tài sản như vậy mà hưởng cái hương vị ngọt một mình á, thật sự ra chúng tôi thấy rằng như nếu mà mình nhìn lại cái trường hợp của ông Tô Ly Giá với ông Cô Chí Giá, quý vị thấy rằng cũng không có hưởng được hương vị nữa, cũng không có hưởng được hương vị nữa, phải chịu cái quả báo đắng cay đó. Thì đó là quý vị thấy rằng cái cửa mà để mà vào ở trong bài con. Còn tiếp theo á, thì quý vị thấy rằng cái câu kệ mà nói về cái sự mà tự hào về cái sanh chủng, tự hào về cái dòng tộc của mình cũng vậy, nói tự hào về cái những thì cái điều này chúng ta thấy rằng ở trong kinh cũng có nói đến cái người kiêu hãnh về cái tuổi trẻ, hoặc là kiêu hãnh về cái thân chủng của mình, rồi kiêu hãnh về cái tài sản của mình, nên mình khinh miệt những cái người mà ở xung quanh mình. Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều. Chúng ta thấy rằng cái sự mà tự hào hay là cái sự kiêu hãnh này, có những người quý vị thấy rằng không có học bao nhiêu hết, không có học bao nhiêu hết mà muốn so sánh mình với những vị trưởng lão. Cũng như chùa chúng tôi khi mà nói về cái câu chuyện này, thường thường nhớ tới một cái chú kia, một cái chú đó. Chú đó vô chùa, quý vị biết chú đó chú kêu mấy ông sư trong chùa sao không? Sư, cái tiền cuốn sách nào mà cao nhất ở trong cái thư viện này, cái quyển sách nào mà cao nhất ở trong cái thư viện này, sư lấy cho con mượn coi, để con về nghiên cứu. Quý vị thấy không? mấy sư trong chùa ở trong chùa này, sách để coi kinh coi lời Phật dạy không, mà không có sách nào cao quá đâu. Thì quý vị biết rằng chúng tôi mới nói như các vị sư nói chơi, các vị sư những người này người ta nói chuyện cao rồi mình cũng phải nói chuyện gì mà nó thuộc về mà không có, hoặc là mình phải nói về một cái gì mà nó phải có cái chữ đại, ví dụ như là đại kinh, hoặc là cái điều gì thì mới chịu nổi với mấy người này. Chứ mấy người này mà người ta nói như vậy mà mình nói chuyện bình thường chắc có lẽ người ta cũng không hiểu đâu. Mấy người này cũng như là cổ trơn, mà phải gặp cổ trơn quý vị thấy không? Có ai mà đi vô chùa mà kêu cái vị sư là phải lấy cái coi cái quyển sách nào mà nó cao nhất ở trong cái thư viện này cho mượn để mà về nghiên cứu. Quý vị thấy một người mà nó có trí thì nó không bao giờ là như vậy. Người ta cũng học từ từ, người ta đi đến ngôi chùa trước nhất là người ta quan sát cái ngôi chùa này tại sao nó yên lặng, ngủ ở trong đây hết hay là người ta đang tu tập đó. Một người có trí, người ta đi đến chùa người ta phải quan sát, rồi người ta quan sát người ta coi ở trong đây nó như thế nào chứ đâu có một người mà có trí không thể nào có những hành động như vậy. Những cái hành động này gọi là của những người nào, của những người mà kiêu hãnh. Người ta kiêu hãnh, ví dụ như là, nhưng mà những người kiêu hãnh đó, thật sự ra đó, người ta không biết những cái gì, nhưng mà người ta cứ so, ví dụ như cái người mà không có biết chữ đó, thì người ta ưa so sánh người ta với những người mà giỏi chữ, hoặc là cái người mà không có kiến thức đó, thì họ lại so sánh họ với những người đa văn, những người đa văn. Rồi có những cái trường hợp đó, ví dụ như, quý vị thấy có những người mà người ta cái kiến thức mà về hành thiền người ta cũng không có nhiều lắm, mà không bao giờ mà người ta nói chuyện với những người bằng bạn, người ta đi tìm những vị mà người ta so sánh người ta với những cái vị thiền sư mà đương thời, có nghĩa là cái kiến thức, cái người mà kiêu hãnh người ta không có cái kiến thức về thiền mà người ta đi so sánh mình với những người mà có kiến thức về thiền đó. Đây là cái điều, cái hiện tướng để mà mình nhận biết được một cái người mà có cái sự kiêu hãnh. Hoặc là đối với những người mà người ta kiêu hãnh về cái thân chủng, kiêu hãnh về cái thân chủng cũng vậy. Ở đây thì cái kiêu hãnh về thân chủng có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta nghĩ rằng người ta sinh ra ở trong cái dòng tộc này, cái dòng tộc này là cái dòng tộc cao quý, thành ra người ta đi vô chùa mình cũng phải ưu tiên, hoặc là có cái gì đó mà ưu tiên hoặc là cao quý cho người đó, người ta mới chịu. Quý vị biết rằng không, thật sự ra cái nói về mà người ta ở ngoài đời, chúng tôi nhớ là người ta nói cái câu đối với cái sự mà mình ở trong cái quyền thế cũng vậy nữa quý vị. Có nghĩa là nhiều khi á, có những người á, người ta kiêu hãnh về cái dòng tộc của người ta, hoặc là cái dòng họ của người ta. Rồi có những người không có được như vậy, không có được như vậy á, mà người ta cũng có cái sự kiêu hãnh nữa vì. Cái điều này chúng tôi gặp rồi, cái điều này chúng tôi gặp rồi. Nói chung là hồi trước kia chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi không có để ý, chúng tôi nhớ là lúc đó nhà kế bên á, mà có người là mà mình kêu cái thà mình nói người ta là cái người giúp việc thì người ta nghe người ta cười, người ta rất là thích. Hoặc là có thể mình nói con nuôi, hoặc là cháu nuôi của cái chủ nhà đó thì người ta nghe người ta chịu luôn. Nhưng mà mình nói người ở là ta chừng mình nói ví dụ như ai hỏi cái người đó là gì trong gia đình đó, mình mà nói người ta người ở là coi chừng mình có bữa thì ta chửng, người ta chửng mình đó. Thì cái chuyện này á, thật sự ra nó cũng là cái sự kiêu hãnh. Nói chung lại á, một người mà sinh ra ở trong một dòng tộc cao quý á, người ta cũng kiêu hãnh. Rồi một người mà người ta có tài sản nhiều á, người ta cũng có cái sự kiêu hãnh. Mà cái sự kiêu hãnh này á, trước tiên á, là nó sẽ làm cho cái người này bị thất bại về nhiều cái phương diện. Tại sao vậy? Tại vì mình thấy, ví dụ như hồi nãy chúng tôi nói, mình không có kinh nghiệm hành thiền, mà mình tưởng là mình bằng thiền sư thì làm sao mà mình học được, rồi mình á là không phải là một cái vị thánh nhân chưa có chứng đắc gì hết, mà mình cứ so mình với những bậc mà có giới đức, là những cái bậc mà đã chứng đắc rồi, mình không có học gì hết á, mà mình so mình với những cái vị mà đa văn không à, mình so mình nghe hàng thì không thể nào mà mình học được, không thể nào mà mình tiến bộ được. Mà mình không tiến bộ được á thì mình sẽ đi chật cái đường lối, mình sẽ đi chật cái cách tu. Mà hãy mà chật cái cách tu này á thì sao vậy? Thì cái đường bại vong nó sẽ hiện ra. Có nghĩa là mình nhìn mình khinh miệt người này, mình khinh miệt người kia. Cái điều mà khinh miệt á nó rất là ghê tởm quý vị. Quý vị thấy rằng như trong những cái thời khóa trước á, chúng tôi kể về những cái câu chuyện vì một chút cái vinh dự thôi, vì những cái ánh mắt mà người ta ngưỡng mộ mình thôi, mà mình đã tạo ra cái ác pháp rất là nặng nề. Cũng như cái trường hợp mà quý vị thấy không, có cái trường hợp có cái vị đó là tăng ra là làm con của một cái người rất là nhà giàu, rồi ngày hôm đó là đi đến mà đi cũng như là mặc đồ trang sức đẹp đẽ, đeo những cái tấm vải này kia, rồi trang sức ở trên người mình lộng lẫy như vậy, với cái tâm mà chỉ muốn là mình đi ra ngoài cho những cái cô gái ở trong cái làng này, những cái người ở trong cái thành này, người ta ngó mình dưới một cái ánh mắt là biết là mình con nhà giàu đó. Thì với một cái sự mà trang sức như vậy đó, mà leo lên cái lưng của con voi để mà cỡ ra đi, nhưng mà khi đó những cô gái ở trong cái thành này không có chịu ngó mình, mà cứ bu lại để mà nghe một cái vị độc giác, một cái vị sa môn, mà cái vị sa môn đó là cái vị Phật độc giác. Thành ra cứ lợi nghe cái vị đó nói thuyết pháp. Thành ra quý vị thấy rằng là lúc đó cái người công tử con nhà giàu này, thấy như vậy bực mình, bước xuống lưng voi, đến sỉ vả và nhổ nước miếng vào cái vị sa môn đó. Nhưng mà không ngờ cái vị sa môn đó là một cái vị Phật độc giác. Do vậy mà cái quả cho cái người đó dư tốt đến cái thời mà Đức Phật Thích Ca mà là trở thành cái người cùi thân quan của ta. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về bình thường khi mà mình có cái sự tự hào hoặc là kiêu hãnh về thân chủng hoặc là về tài sản và dòng họ, thì mình chẳng những mình không học hỏi được cái gì, mà nếu mà từ đó mà mình không biết ngăn chặn, mà mình càng ngày mình càng để cho nó lớn mạnh nữa, thì mình sẽ tạo ra những cái ác pháp. Và chẳng hạn như là mình phỉ báng hoặc là mình đụng chạm đến bậc thánh nhân, và cuối cùng nó sẽ cho mình, có nghĩa là cái sự bại vong. Có người thì bị bại vong về tài sản, có người thì bị bại vong về quyến thuộc, có người thì bị bại vong về thân y và thân thú của mình, có nghĩa là sau khi mạng chung rơi vào khổ cảnh. Thành ra qua cái bài học ngày hôm nay, chúng ta thấy là ba cái chi pháp, cái sự mà nói dối với lường gạt, cũng là cái con đường dẫn đến bại vong. Cái người mà có tài sản mà keo kiết bỏng xỉnh là cũng là cái con đường mà dẫn đến sự bại vong. Cái người mà kiêu hãnh về thân chủng, về dòng họ này kia vân vân, thì cũng là cái con đường dẫn đến cái sự bại vong. Qua ba cái đoạn này cho chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đã dạy cho chúng ta cái ngũ uẩn này là nó không phải là của ta. Hoặc là cái đối với cái đời sống này nó như là một cái quán trọ thôi, là cái ngũ uẩn này nó như là một cái quán trọ thôi, hoặc là cái đời sống này nó vui thì ít mà khổ thì nhiều. Nếu mà chúng ta nhìn vào những cái điều này thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta loại bỏ được những cái ác pháp. Chúng ta thường thường chúng ta thấy rằng cứ hãy một cái điều gì đó nó sanh lên, chúng ta quán xét nó là thường hay là vô thường. Hãy mà vô thường thì chúng ta không nên nắm chặt ở đó, mà hãy nó còn là khổ hay vui. Nếu mà nó là khổ thì chúng ta cũng không có bám víu đó. Nếu mà nó là ngã hay là vô ngã, nếu mà chúng ta quán thấy nó là vô ngã rồi đó, thì chúng ta không có còn cái gì mà để mà chúng ta bám chấp vào cái sự vô thường khổ vô ngã rồi. Chính vì vậy mà chúng ta không có tạo những cái bất thiện pháp. Còn nếu mà chúng ta nhìn cái cuộc đời này mà chúng ta thấy rằng là mình là giai cấp vua chúa hoặc là quý tộc, hoặc là mình nhìn mà mình thấy tài sản thì nó bền vững, thành ra mình cứ keo kiệt đùi kia đó, thì nó sẽ xảy ra những cái ác pháp, mà những cái ác pháp này nó sẽ dẫn chúng ta đến con đường bại vong. Thành ra do đó chúng ta làm theo cái lời của Đức Phật dạy, khi mà chúng ta gặp cái sự kiện gì sanh lên, chúng ta cũng quán xét cho nó thấu đáo, cho nó rõ ràng. Nhờ như vậy mà chúng ta sanh lên cái tâm nhàn chán, và cuối cùng mà chúng ta mới có được cái cơ hội là chúng ta thoát khỏi những cái khổ đau của sanh tử luân hồi này. Đến đây thì cũng vừa đủ với thời gian của cái bài giảng này rồi, nên chúng tôi đã xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được thành kính dân đến chư tôn đức tăng, kính chia đều đến cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong rằng quý ngài và quý vị luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và xin hồi hướng phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới cũng ngồi quan hệ cao đẳng trong điều nhau cả hạ. Xin hướng phước này đến tất cả vị chư thiên, trong người của chư thiên giới cao bà, nhất là chư thiên hỗ trợ để tất cả chư thiên chúng đại chúng vương, các vị chư thiên được xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các ngài hưởng được phước này để an lạc lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thỉnh thượng tọa các bạn.
Chào tất cả chương trình và các bạn. Xin chào chị Đức Phật, chị Vy, các bạn. Bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận. Và mới đầu với thảo luận ngày hôm nay, chúng ta cũng là chị Đức Phật. Tôi không biết chị Đức Phật có bạn trước máy và chị Đức Phật có nghe được không? Chị Đức Phật, ở đây chúng ta thấy Đức Phật này đưa ra nhiều pháp, chị Đức Phật không? Chị Đức Phật là mình thử đưa ra một trường hợp là một người là được điều kiện tốt, nhưng mà họ lại có một ở trong những khuyết điểm về bại vong, đừng đi lại với bầu bại vong này, thì những cái điều tốt kia đó nó có bù trừ lại hay không, hay là chỉ cần có một ở trong các bại vong này thì nó vẫn dẫn đến chỗ bại vong. Về quý vị điều tốt thì chúng ta so sánh như thế nào về điểm này, cái tính từ đó thôi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật về giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ sự trưởng, sự tòa giác đẳng, đại đức minh hạnh, đại đức hữu tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Con nghĩ rằng nó có như là trong kinh được nói đó là có nhiều cái nguyên nhân để đưa đến cái sự bài vong. Thì chúng ta biết rằng trong đạo Phật thì thiện thì thiện, bất thiện là bất thiện, mà cái người tạo bất thiện thì sẽ được hưởng cái quả an vui, nhưng mà cái người tạo cái nghiệp bất thiện thì gặp lấy cái quả khổ. Đó là điều mà chúng ta biết nó rõ ràng, phân minh rạch rồi rõ ràng trong cái điều này. Ví dụ trong cái đời sống hàng ngày đó thì thật sự ra thì một người mà làm nên tài sản hoặc là một người có được cái cuộc sống hanh thông trong đời sống đó, thì nó phải có cái những cái yếu tố của quá khứ. Tức là mình nói rằng nếu một cái người mà được cái gì việc gì mình cũng được gặp được cái sự thuận lợi, gặp được cái sự may mắn á, thì phải nói rằng cái điều đó nó phải là do cái phước của người đó đã tạo từ trước. Cho nên là họ có thể rằng gặp những cái trường hợp may mắn, gặp cái trường hợp may mắn. Cái điều thứ hai nữa là trong cái đời sống của hàng ngày của họ, cái người đó ít ra thì cũng phải có những cái ta gọi là cái đức tính tốt rồi. Cái đức tính tốt, mà cái đức tính tốt này đó phải nói rằng ví dụ như họ gặp ai họ cũng vui vẻ, thể hiện lên cái sắc mặt nó vui vẻ rồi quan hỷ, rồi họ có thể gặp một cái người nào đó thì họ luôn luôn thể hiện cái tính chân thật, cái tính có nhiều cái thiện cảm để cho người khác có được cái thiện cảm đối với cái người đó. Thì phải nói rằng nó phải có cái yếu tố ở trong đời sống hiện tại, cho nên cái người đó có thể là gặp được cái sự thành công. Nếu như là quá khứ họ làm, nếu mình nói là do cái nghiệp của quá khứ đó, thì phải nói là họ có cái nghiệp thiện, cái thiện nghiệp. Cái thiện nghiệp là do họ gieo cái sự thân thiện, rồi họ cũng có làm được một cái việc phước hay gì đó. Cho nên là khi mà họ cần họ mở miệng ra hay hoặc là cần người giúp đỡ đó, thì tự động có nhiều người họ đến, họ đi giúp đỡ cho cái người đó. Và khi mà hoặc là có khi đó thì chúng ta thấy rằng có người thì cũng là hai người xin việc làm với nhau, nhưng mà có người thì được việc, tức là được người khác nhận mình làm vào một cái công việc nó thích hợp hay là một cái công việc nó tốt đẹp, trong khi mình cũng đi xin làm như người ta, cũng có trình độ kiến thức giống như người ta, nhưng mà mình rồi là cũng không được nhận vô cái chỗ làm nó tốt đẹp. Thì con nghĩ là cái điều này, cái yếu tố nó cũng phải là do cái nghiệp, cái thiện nghiệp của người đó đã tạo quá khứ. Cái người mà tạo thiện nghiệp đó quá khứ thì họ sẽ gặp được nhiều cái sự hanh thông, hơn nữa biểu hiện lên cái đức tính, và ta gọi là cái đức tính thiện cảm, mà để rồi cái người khác đó có thể nhìn vào cái người đó, do là người đó có cái phước cho nhìn vào thì ai cũng có cái thiện cảm đối với người đó, và thấy người đó thì họ sẵn sàng giúp đỡ, trong khi một người nào đó, người khác thì họ không được như vậy. Thì cái điều mà cái tài sản mà mình có được đó, thì con nghĩ rằng là cái tài sản hay danh vọng hay địa vị thì tất cả những điều đó không phải là, con nghĩ rằng cái việc mà cố gắng ở trong đời sống hiện tại nó cũng chỉ là một phần thôi. Mình muốn tạo ra những cái điều đó, mình muốn tạo lên cái tài sản cho thật nhiều, mình muốn tạo lên cái danh vọng thật nhiều, nhưng mà rồi đó là do là mình không có cái phước, cho nên là mình cũng không thể nào tạo được những cái điều đó, cái danh vọng, cái địa vị hoặc là thậm chí cái tài sản mà mình cố gắng. Khi mà mình có cố gắng nhưng mà rồi đó thì cũng không có thể đạt được cái sự thành công mỹ mãn như mình đã nói. Ông bà chúng ta có cái câu là đại phúc thì do thiên, tiểu phúc thì do cộng. Thì cái người mà họ có điều nhiều cái thuận lợi đó, có nhiều cái thuận lợi đó, thì phải nói rằng do họ có cái phước từ đời trước, có cái phước từ đời trước. Rồi cái người mà họ ráng chuyên cần thì họ cũng có thể thành công, nhưng mà cái thành công đó nó cũng chỉ nhỏ nhờ thôi. Thì nếu mà nói trên cái luật nghiệp báo thì con nghĩ rằng là một cái người mà nếu như trong đời sống hiện tại, đời trước mình có vun trồng cái phước báo, và mình vun trồng phước báo, mình có bố thí, mình có trì giới, rồi mình có làm các cái công đức thiện sự, thì chính nhờ cái phước đó đó làm cho mình cái đời sống này, tạo cho cái đời sống mình ở trong đời sống hiện tại này mình gặp được nhiều cái thuận duyên, gặp được nhiều cái thuận duyên. Rồi và khi mà mình có tạo cái phước đó thì như vậy thì cái đời sống này đó họ sẽ gặp được nhiều cái sự may mắn ở trong đời sống. Cho nên rằng nếu như mà mình cái đời sống mà mình đã có được cái thuận duyên như vậy đó, mà mình không biết trân trọng lấy nó, hay là mình không có cách để gìn giữ lấy nó, mình sẽ dễ dàng đi đến cái sự bại dân. Bại dân, ví dụ như mình nói rằng cái thiện nghiệp của mình đã có đó, từ đời quá khứ mình đã có gieo gieo kiểu cái chuẩn tử lành, cái chuẩn tử lành, do vậy thì đời này mình có được cái sự may mắn, nhưng mà mình cũng không có biết trân trọng lấy nó. Ví dụ như chúng ta cũng thấy gặp có nhiều gia đình cha mẹ giàu sang, để lại của cải con cái rất là nhiều, nhưng mà đứa con không có biết trân trọng lấy cái tài sản đó, tự mình sa vào cái con đường tự mình sa vào cái con đường tệ nạn như là cờ bạc, rượu chè, đàn điếm, giao du gì đó. Thì chính vì những cái đường đó, xa vào cái con đường đó, thì cái tài sản đó cũng không thể nào còn được bền vững lâu dài được. Rồi thậm chí là cái danh vọng địa vị mà họ đã có đó, mình cũng biết là những cái trường hợp nhiều người là con của ông cháu cha, con của những cái người có chức quyền, nhưng mà rồi đó cũng không có giữ được những điều đó, cuối cùng là xa vào cái con đường tệ nạn, rồi tự thân bại danh liệt, tài sản mất hết, danh vọng mất hết, sức khỏe không còn. Thì nhiều cái nguyên nhân thì nó có, nếu mình nói trong cái luật nghiệp báo thì mình gieo cái nhân lành thì có thể là mình gặt lấy cái quả tốt, quả lành, gieo cái nhân tốt thì gặt quả lành. Nhưng mà rồi đó thì trong đời sống hiện tại, nếu như mà mình không biết trân trọng lấy nó, hoặc là mình không biết tu dưỡng thêm, tức là bồi bổ thêm, thì chính cái điều đó nó cũng không thể nào nó trở thành một cái bền bỉ, cái gì mà nó có bền bỉ với chính mình. Và trong Phật giáo thì chúng ta biết rằng có những cái tiền nghiệp, cái định nghiệp thuộc quá khứ, nhưng mà có những cái nghiệp ở trong đời sống hiện tại mà mình tạo ra, cái đời sống hiện tại mà mình tạo ra. Thì cái điều gì đi nữa, chính là cái tâm mà hướng đến cái đường tà đó, tâm mà hướng đến cái đường xấu đó, nó làm cho bại vong đi những cái gì mà nó chúng ta xem như là tốt đẹp, ví dụ như là về danh tiếng, danh vọng, địa vị, rồi tiền bạc, của cải vật chất, rồi cái trí tuệ chẳng hạn. Nhưng mà rồi đó là những cái điều mà nó có thể là những cái do tập quán nghiệp ở trong đời sống hiện tại tạo ra, mà chính cái điều đó nó là cản trở đi, cản trở làm cho mình không thể nào mà mình được hưởng, được trọn vẹn trong cái thiện nghiệp mà mình làm. Vì vậy đó cho nên là con nghĩ rằng nó là cái đường bại vong này đó, thì nếu là ở quá khứ, cái nghiệp thuộc quá khứ, thì mình có gieo cái nghiệp bất thiện, hoặc là cản trở, hoặc là ganh tị vì ai điều gì đó, để cho mình không được trọn vẹn ở trong cái danh vọng, hay là mình không được đầy đủ về mình bỏng sáng, thì mình không được mình bỏng sáng keo kiệt á, mà mình không biết bố thí á, thì mình sẽ sanh lên làm cái người nghèo hèn, rồi khó khăn, mặt này mặt khác, nhiều thứ. rồi nếu như mà đời trước mà mình có tạo được cái nghiệp thiện thì đời này mình gặp được nhiều cái sự may mắn, nhưng mà nếu như mà trong đời sống hiện tại này mình đã gặp may mắn nhưng mà mình lại không biết trân trọng lấy nó, hay hoặc là mình không biết tạo được những cái nghiệp thiện để dung bồi thêm đắp thêm á, thì rõ ràng là mình cũng gặp nhiều cái thất bại hay hoặc là nhiều cái trở ngại làm cho cái việc mà mình cái việc mà hưng thịnh hay hoặc cái việc mà suôn sẻ của mình á, nó không được đầy đủ, không được trọn vẹn lắm. Vì vậy cho nên cái ngõ mà hoặc bại dâm á, ở trong đời sống hiện tại á, thì con nghĩ rằng nó cũng liên quan tới quá khứ, liên quan tới quá khứ. Nếu như mình tạo những cái việc gì chẳng lành làm cho nó cản trở, rồi ở trong đời sống hiện tại này mình lại xa vào cái con đường gì đó làm cho mình bị tài sản không còn, hay hoặc là danh vọng cũng không có, không còn, rồi này kia, những cái sức khỏe hay là những cái điều này điều kia do mình tạo ra trong đời sống hiện tại, nó là cái sự cản trở làm cho mình không được đầy đủ cái sự hanh thông đó. Thì con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Dạ, con xin được phép xuống.
Và thưa quý trình là sư tập pháp tình. Bây giờ xin được thỉnh sư tập thầy sư. Thấy có sự lão văn vào rồi nhưng mà thỉnh sư tập thầy sư hoàn nghĩ. Không biết sư tập thầy sư có nghe được không? Nếu sư tập thầy sư nghe được xin sư tập hoàn nghĩ sẽ lời thì cầu thơ sư hay. Dạ. Mà sư tập thầy sư có một điều rất thú vị là có những cái thứ tiền hảo mà được nói rất nhiều trong lý dự pháp mà lại không có đặc biệt đề cập nhiều trong trong kinh tạng, nhưng có những chuyện nhỏ ở trong kinh tạng hay là ngoài chúng ta nói rất là nhiều, nhưng vì pháp không có nói rất nhiều. Trong trường hợp này chúng ta nói đến ích kỷ, và ví dụ một người giàu có mà bị cưỡng một mình, hay một người giàu có mà không lo cho miếng cuộc, một người giàu có mà không lo cha mẹ, thì chúng ta nói những ích kỷ. Cái ích kỷ đó trên phương diện như vậy pháp thì chúng ta đề cập như thế nào, tiếp tục là sẽ có thực sự.
Xin hỗ trợ con nghe được chúng tôi nói không? Mà khi nãy từ tuần thứ tám vừa nói nửa chừng thì cũng vì chúng tôi không có nghe nói được, bị hỏi mà. Chúng tôi có thể cảm biết được không thì thôi. Nhưng mà bây giờ đã có câu thảo luận được đưa lên, được có trên cái màn hình thì chúng tôi xin trả lời cho câu hỏi đó. Bất kỳ được đề cập thế nào trong cái pháp ở đây vui gì? Sự tách kỷ ở trong diệu pháp nó sẽ có đơn hai chi pháp, thành ra tùy theo chỗ của chúng ta nói, chúng ta quy định chi pháp. Ví dụ như người ta nói rằng một người có cái tình yêu ích kỷ, tức là chỉ biết cho mình thôi, không có phóng khoáng, không có rộng, có tánh hay ghen tuông và người này vì cái tánh ích kỷ cho nên trở thành ghen tuông hoặc cấm đoán người bạn của mình hay là cái người bị thương của mình. Cái chuyện này chuyện kia làm cho người ta cảm thấy là bực bội khó chịu, thì như vậy cái sự khổ đó làm khổ người khác, nó phát sinh từ nơi cái lợi ích của mình, thì như vậy đó sự ích kỷ này nó là liên hệ đến việc là ích ta, tức là cái sự tập đố. Tập đố có nghĩa là cái sự ghen tuông hay là cái sự ganh tị. Một khi mà chúng ta đề cập đến như là sự đối đất nắng có nêu một người giờ có nhưng mà chỉ hưởng hương vị một mình, hay là một người đi vào nhưng vẫn không nuôi cha mẹ vân vân, thì nói về cái một cái người giàu mà họ chỉ biết thì làm no đủ bản thân thôi, họ không nghĩ tưởng đến ai cả, dồn đến cha mẹ cũng không có nghĩ đến. Như vậy chữ ích kỷ trong trường hợp này đó là chỉ cho mắt cho đi giác được bỏ chạy. Cả hai cái chi pháp này nó đều nằm ở trong bốn cái tập thở sân phận, sân tập lệnh hối, chữ tập lệnh tà, tức là chữ tập đố, lạnh tức là lạnh tắt, rồi là mắt chưa giác. Cả hai chi pháp đó nó đều mang giám nhất ích kỷ cả. Và chúng ta nên nhớ rằng hai pháp này thường thì Đức Phật nói đến là nó đi cặp kè với nhau. Ví dụ như vua Trời Đế Thích đến bạch hỏi Đức Phật rồi xuống sanh ở trong đời này vì đâu, tất cả đều mong mỏi được hạnh phúc mà kết quả thì họ không có đạt được hạnh phúc như ý muốn, là do nhân gì duyên gì. Thì Đức Phật đã dạy rằng là do tập đố và sang tha, tức là danh tị và bổn tiễn á, ngài dịch cái chữ chữ mắt thì thấy giá này dịch là sang tha, sang là sang lạnh, tức là sự bổn tiễn cho chết. Thì do cái sự bổn tiễn và danh tị do hai pháp này mà chúng sanh dầu cho muốn có sự hạnh phúc cũng không hạnh phúc được. Thì do đó cái sự ích kỷ được đề cập đến trong diệu pháp là chúng ta phải lấy hai diệu pháp tức là ý ta và mắt thời gian, tức là tập đố và mẫu hẻm. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi với anh câu thảo luận thứ hai mà thường gọi là đẳng của đêm về năm mươi hai giờ.
Bởi vì thực sự có những trường hợp mà một người đó họ đối với vợ con hay đối với cha mẹ thì họ rất là tiền bạc, họ rất là ích kỷ, nhưng mà đối với bạn bè, ví dụ như ăn phải nhậu nhẹt với bạn bè thì họ rất là rộng rãi. Mình không thể gọi họ nói họ được là bóng trẻ, nhưng mà tại vì họ xài bạn bè thì nhậu nhẹt thì họ rất là rộng tay, họ xài rất là nhiều tiền. Nhưng mà riêng đối với những người thân của họ, nhất là vợ con trong nhà hay là với cha mẹ thì họ rất là hẹp hòi, rất ích kỷ. Thì chúng ta gọi những người là người bóng trắng hay không, hay là chúng ta phải nói cách khác để chính thức không?
Nam mô Thầy. Kính thưa các bạn, các thư quý Phật tử, danh tiện và bổn chẳng, nói chung là cái chuyện, nó riêng là cái chuyện bổn chẳng. Cần thiết nó có nhiều cái góc độ. Có người thì họ và bổn chẳng với người ngoài, nhưng mà họ rộng rãi với người thân trong nhà. Có người thì họ bổn chẳng với người thân ở trong nhà, nhưng họ rộng rãi với người ngoài. Còn có người thì họ bổn chẳng luôn cả hai bên, ở trong nhà, người trong nhà và cái người ngoài, họ cũng cho biết luôn. Cho nên dù cho cái người đó họ có hào phóng ở bên ngoài đi nữa, nhưng mà họ còn có cái sự cho biết với vợ con hay là với cha mẹ trong gia đình, thì họ vẫn phải, thì họ vẫn được gọi, vẫn bị gọi là một người có cái sự giao tiếp. Nhưng mà cái đó là giao tiếp một khía cạnh. Tuy nhiên, chúng ta đều thấy một người hào phóng ở bên ngoài đó, mà chúng ta cho rằng người đó như vậy là có cái tâm trả lại hoàn toàn. Nếu một người đã có cái tánh bổn tiện giao tiếp với người trong nhà là tại vì họ thấy tài sản của họ mà cho vợ con ăn xài hay là cấp dưỡng cho cha mẹ, họ nghĩ là họ không có được cái lợi lộc gì, chỉ là hao tốn thôi. Cho nên họ nghĩ rằng cái tiền bạc tài sản đó họ hào phóng với bạn bè ở bên ngoài đó là để họ mua cái danh, để họ trục cái lợi, họ bỏ cái tép, họ bắt con tôm. Tức là họ, người này cũng có cái thủ đoạn, chứ không phải là không có thủ đoạn. Cho nên nói trước rồi sau gì thì người như vậy nó cũng không có tốt, là bởi vì ở đây chúng ta phải hiểu, nếu một người thật sự với cái tâm hào phóng một cách vô tư lự, không có so đo, không có suy tính, không có thủ đoạn, thì cái sự hào phóng đó là cái bản chất của họ, thì chắc chắn rằng là họ sẽ tốt với người ngoài thì tất nhiên họ sẽ tốt với người trong nhà, cái đó là đương nhiên. Còn lần này nếu mà họ tị nạn với cha mẹ, với vợ con, nhưng mà họ rộng rãi ở bên ngoài đó, thì chúng ta hãy xét lại cái người đó chưa phải gọi là một cái người xá tài đâu, bởi vì họ có một cái ý đồ khác, họ có một cái mục đích khác, một cái thủ đoạn khác. Chứ cái bản chất của họ đến như người thân ở trong gia đình mà họ còn cho chết được thì mình ở bên ngoài mình khó nuốt của họ một cách trơn tru được. Họ rộng rãi với mình như thế, mình là người dân ở bên ngoài mà họ rộng rãi được như vậy là xem chừng tới một lúc nào đó mình đã ngậm mồi của họ rồi là mình phải làm cho họ một cái chuyện này. Cho nên ở đây chúng ta cũng tạm chấp nhận là họ có cái sự phóng khoáng ở bên ngoài và họ theo kịp với người nhà với phần nào ra phần đó. Nhưng mà chúng ta nói chung là một người mà đối với người thân họ có cái sự theo kịp như vậy thì đối với bên ngoài nếu khi mà họ không thể lợi dụng được thì chắc chắn là họ sẽ thừa kế. Người ta chưa biết bởi vì bản chất của họ là như vậy. Còn nếu một người đã thật sự là phóng khoáng, là quán đại, là rộng rãi thì ở ngoài rộng rãi được thì ở trong nhà đương nhiên là đối với vợ con hay là đối với cha mẹ họ cũng rộng rãi. Cái vấn đề này chúng ta cần phải suy chắc lại chứ không phải là chúng ta lấy ở khía cạnh nào rồi chúng ta nói lên cái khía cạnh đó. Cũng như khi nãy có cái câu thảo luận số 1 mà chúng tôi cũng muốn nhắc lại ở đây đó, là khi một người mà họ làm rất nhiều điều tốt nhưng mà họ có làm một cái pháp mà nó nằm ở trong danh sách của pháp bảy công đó, thì có phải là đưa cái đó là cửa bảy công hay không? Để ở đây quý vị, cái đó không gọi là cửa bảy công được, bởi vì nếu là cửa bảy công đó, thì người này phải tâm nghiệp mài ở trong cái ác bất kỳ pháp đó mới là đưa vào cửa bảy công. Còn nếu như họ làm được tốt nhưng mà họ lâu lâu họ họ vi phạm một cái điều đó, ví dụ như bây giờ hàng ngày chúng ta tinh tấn hành thiền, chúng ta tinh tấn làm tinh tấn tu tập, nhưng mà hôm nào đó chúng ta bị bệnh ở trong người cho nên chúng ta nằm chúng ta quể quải ngày hôm đó, chỉ có một ngày hôm đó, trong suốt cả năm chúng ta chỉ có một vài ngày là chúng ta mệt mỏi quá chúng ta nằm chúng ta ngủ nướng thôi. Thì cái trạng thái này, cái thái độ này không thể gọi là cái người lười biếng được, không thể gọi là cái người lười biếng. Ở đây trong bài kinh hạt muối Đức Phật này cũng có dạy một cái hạt muối có thể không thể làm cho mặn cái dòng sông được, bởi dòng sông dung lượng nước quá lớn, hạt muối thì quá bé, cái chất mặn nó quá ít. Cũng vậy, khi một người làm điều tốt mà họ làm chút ít được thì họ có phạm vào chút ít cái pháp bảy công thì không trở thành là cửa ngõ bảy công được rồi. Ở đây chúng tôi nhắc lại cái điều này bởi vì nó hơi có dính dắt trong cái vấn đề này một chút, liên quan đến cái pháp này pháp kia chúng ta cần phải sâu tánh và cần phải được đến trí tuệ để chúng ta suy tư. Nếu một người đã thật sự đối với người thân mà họ theo chiếc cổ trẻ thì cái chuyện mà họ rộng rãi với bạn bè, cái chuyện đó không phải là một người sống với cái tâm xã tại, bởi vì bản chất của họ đã là theo chiếc cổ trẻ, chẳng qua vì cái ý đồ của họ cho nên họ phải buộc lòng rộng rãi với bạn bè thôi. Ở đây chúng tôi xin có một vài điều để chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận về Nam Mô Bổn Thầy.
Sao không tiết kiệm thưa Đạo Tổ Sư, xin hỏi thưa Đạo Học Tăng, có ở trước máy và thưa Đạo Học Tăng có nghe được không? Thì nó tên con người thì sinh ra thì ai cũng biết là mình có tiền thì cốt tật, có tiền thì tật, có cái thói quen, có cái tập quán lâu đời. Ví dụ như cái tính của mình là hay bao đồng ở bên ngoài, ít lo cho những người ở trong gia đình, hoặc giả là mình đặt quá trọng tâm về cái gì đó, là những người khác mình khiếm khuyết. Để mình có thể làm lại cuộc sống, mình phải xây dựng lại cuộc sống, mình phải tạo sự quân bình cuộc sống. Thì theo tôi nói rằng là cái cách nào để chúng ta có thể thay đổi những cái thói quen, những cái cố tập, những cái thường thân đi duyên của chúng ta. Xin chẳng thư có pháp tập.
Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tam Bà giá, Nam mô A Di Đà giá. Và con phát đàn kinh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ sư trưởng cùng đó để siêu và nhất đẳng của tăng. Các chương trình này Phật tính cùng với sư tôn Đức Tăng kính tạ lại cô thị nữ chúng ta. Thầy. Ở trong cái câu hỏi cũng tỏ ra thì làm thế nào thì thật sự nó nhiều khi với mình muốn thay đổi những cá tính của mình đó, thì con nghĩ rằng mình phải và mình phải sửa đổi cái suy nghĩ của chúng ta. Bởi vì thường chúng ta hay suy nghĩ mà nó không được hoàn thiện. Và ví dụ Đức Phật ngày dạ chúng ta có tiền đó, thì chúng ta nuôi cha mẹ cả nợ cũ, nuôi con một cái vay nợ mới, rồi một số đó thì trải đường để giúp đỡ bạn bè. Một số trong của để dành, một số đổ vào hố sâu. Thì thường thường mình làm theo cái lời dạy của Đức Phật đó, thì cái âm mình quân bình trở lại. Bởi vì thường thường mình nghĩ một chiều thôi, ví dụ mình có nhiều người đó, thì họ nghĩ rằng mình sống ở đời này, công việc mình có làm ăn được là do bạn bè giúp đỡ, bạn bè giới thiệu chuyện một chuyện kia cho mình làm. Nên nhiều khi họ đổ cái tiền của họ thu hoạch được vào bạn bè rất là nhiều. Họ không giúp đỡ thì cha mẹ cũng không có nuôi con cái nhiều. Hoặc là rất nhiều người đó thì do cái sự suy nghĩ của họ, ví dụ như bây giờ họ quay qua họ làm phước nhiều. Nhưng mà nhiều khi con cái họ cũng bỏ, cha mẹ cũng bỏ. Như vậy thì họ cũng làm cho không quân bình. Nên Đức Phật lại nói một cái người cư sĩ có tiền kia làm lại nuôi cha mẹ rồi nuôi con rồi ăn uống ăn xài mình phải ăn xài rồi mình phải làm phước rồi mình cho thịt bạn bè và trải đường thì những cái chuyện đó nó mình chia ra một phần ít đó, thì mình sẽ thấy được cái lời dạy của Đức Phật để cho cái tâm của mình nhìn thấy những cái chuyện đó và mình làm sao cho nó an toàn. Chứ còn thường thường con người mình có cái khuynh hướng suy nghĩ cái tâm mình nó không có quân bình, nó thiên lệch ở hướng nào thì nó sẽ nghiêng vào hướng đó nhiều. Nên Đức Phật này là một cái vị cách lãnh chánh giác, này độ cho bản thân, này độ quyến thuộc, này độ chúng sanh. Nếu mà độ chúng sanh hay độ bản thân hay độ quyến thuộc thì nó có những cái thời gian để cho bản thân, thời gian cho quyến thuộc, thời gian cho chúng sanh. Nên chúng ta khi mà Đức Phật thành Phật rồi thì Ngài nói lên cái khuynh hướng đầy đủ của một cái người sống ở đời. Nên thường thường chúng ta thấy sống ở đời nó có nhiều mặt mà Đức Phật này đưa ra những cái mặt mà chúng ta thấy rất là chu toàn. Khi mà chúng ta có tiền khi làm năm đó thì chúng ta sẽ đầy đủ, rất là đầy đủ ở phương diện này. Còn nếu mà chúng ta sống mà chúng ta cái tâm chúng ta mà không có được Phật pháp làm cho nó quân bình đó, mà chúng ta sống theo cái thói quen của cái tập của chúng ta là nhiều đời nhiều kiếp. Nếu mà chúng ta lo cho ai thì chúng ta lo cho người đó nhiều, cái tâm chúng ta nó thiêu lại một bên, nó không có quân bình. Còn khi mà chúng ta nghe cái Phật thầy dạy thì mình cũng phải ăn uống cho đầy đủ, rồi mình cũng phải nuôi cha mẹ của mình, phải nuôi con của mình, rồi phải làm phước để dành, rồi phải trải đường, lót đường, rồi giúp đỡ bạn bè để mình có việc, để giúp có giúp làm. Thì những chuyện đó Đức Phật này thấy rất là rõ và này. Thì nó nói lên chúng ta rất là rõ, nhưng mà thường thường chúng ta không có thay đổi được những cái cố tật này, những cái khác tính của chúng ta là do cái tâm chúng ta nó không quân bình, là cái tâm chúng ta nó thiên lệch. mà hãy tin lời một bên nào, chúng ta thấy rằng do cái tâm chúng ta thôi. Nếu trong đời sống chúng ta, cái tâm chúng ta có vợ con thôi mà không có chị ngoài nữa đó, thì chúng ta chỉ có tiền như chúng ta lo cho vợ con thôi. Còn nếu một người thì thường thường họ nghĩ rằng mình sống giao được bạn bè để được cái chuyện này, được cái chuyện kia, rồi cái chuyện ăn làm công việc, cần việc thông dân lại lòng mẹ rất là nhiều, nên họ đổ sâu vào và không mẹ với cái tâm họ chỉ nghĩ về điều đó thôi, tại vì họ đổ sâu vào vấn đề đó. Và thì như vậy Đức Phật này mới nói ví dụ như một người mà nặng nề bạn uống, họ làm họ có ăn tài, họ ăn tài thiên diện cho bản thân của họ thôi, thì chúng ta cũng thấy những người đó họ có cái tâm, có cái tâm, có một khuynh hướng nghiêng về bản thân của họ, họ chỉ biết bản thân của họ thôi, nên họ có tài sản thì họ chỉ đổ vô hố sâu là ăn tài thôi, chứ họ không có làm phước, không có cải đường, không có nuôi, không trả nợ cũ, không vay nợ mới, nên cái tâm của họ nó thì không có hiểu được những cái điều Đức Phật còn dạy. Mình phải người suy nghĩ cái tâm của mình để nhìn được các phần như vậy thì mình sẽ tu toàn bốn phần. Nên bình thường làm một con người đó mà tu toàn nó rất là khó, gì người Đức Phật này đã dạy chúng ta cái phương pháp để làm người tốt rồi, nên chúng ta chỉ cần ghi cứ vào lời dạy Đức Phật thì chúng ta sẽ làm người tốt. Nên bình thường quý vị thấy con người chúng ta nó có khuynh hướng, ví dụ như một cái người mà có khuynh hướng tạo phước vật thì họ tạo phước vật, họ rất là thích phước vật. Họ không quan tâm đến là phước đức hoặc phước trí. Nhưng có nhiều người họ quan tâm đến phước trí thì họ chỉ tạo phước trí thôi, họ không tạo phước vật hoặc phước đức. Nhưng mà có nhiều người thì họ thấy cái tinh hướng họ quan tâm là mọi người thương yêu mình, nên họ phục vụ, họ giữ giới, họ tu thiện người thiền đã tâm từ, thì họ rất là mạnh vấn đề này. Nhưng mà về hai phương diện kia thì họ lại không làm. Chính vì như vậy Đức Phật ngày nói mà chúng ta suy nghĩ là giải Đức Phật đó, thì chúng ta thấy cái đời sống của mình, mình quân bình được thì mình sống giống như là mình thấy con người của mình có cái sự luân hồi, mình có cha có mẹ, mình đã trả nợ cũ, có cái sự luân hồi nên mình phải nuôi con để có vay nợ mới, có những người giúp đỡ xung quanh nên mình gọi là lót đường giúp đỡ bạn bè, hoặc là giao tiếp với mọi người. Hoặc là mình có cái phước để được làm người nên mình làm phước để dành, rồi cũng có bản thân của mình để ăn uống nữa nên mình phải chi tiền để ăn tài, sao cho nó sống trên dừa để có sức khỏe, mình bảo vệ được cái sức khỏe của mình, mình cũng làm được tốt những công việc kia. Nên nó thật sự thì chúng ta thấy cái cá tính của chúng ta đó là một cái sự quân tập nhiều đời nhiều kiếp, là cái tâm chúng ta thiên lệch về mặt nào thì nó sẽ tu vào một đó, còn nó không, nó không để ý đến mặt khác thì nó sẽ kém khuyết. Bởi vì người ta sống gọi là sống có tâm ấy, là có tâm suy nghĩ cha mẹ, vợ con, bạn bè, rồi bản thân của mình, rồi cái phước nữa. Nên mình thấy Đức Phật này dạy thì thật sự vì trong vòng luân hồi Ngài đã hoàn thiện, Ngài hoàn thiện cái quả vị giác ngộ giải thoát đó, thì Ngài đã trải qua rất là nhiều cái sự hoàn thiện từ cái bản thân con người, vợ chồng con cái, tu sĩ học trò, rồi đến chúng sanh Đức Phật như thế nào, thì Ngài học từ cái việc ít cho đến việc nhiều. Nên chúng ta thấy một điều là Đức Phật Ngài tuyên bố tất cả các thiện pháp thì không có thiện pháp nào mà Ngài không biết, và tất cả những cái ác pháp nào Ngài cũng biết hết. Nên chúng ta muốn thay đổi cái tốt thật hay là cái ác tánh của mình đó, thì chỉ có y cứ vào lời dạy Đức Phật. Nên bình thường quý vị thấy mình có tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tính, tánh tầm, tánh giác, thì những cái cá tánh đó Đức Phật ngày dạy cho mình để mình quân bình lại cái tâm của mình. Nhưng mà dù mình thấy tính tấn nhiệm định tuệ quyền, Đức Phật cũng dạy đầy đủ năm quyền, chứ không có để cái tâm chúng ta tiêu lệch một bên. Thì nếu tiêu lệch một bên như vậy đó thì chúng ta sẽ trở thành cái thiên kiến mà nó không có được chính đáng, nó không được phải là chánh kiến, không phải là hiểu đúng mà hiểu nó lệch qua một bên. Thì chính vì những điều này nó rất là bồ dạy. Thì con nghĩ rằng chỉ có cái cá tính chúng ta là nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta một người mà không được gặp được chánh pháp, rồi không có suy nghĩ được chánh pháp, cái phương pháp giải cái quân bình cái đời sống của mình không có thấy quý giá chánh pháp. Nhưng mà những người thật sự mà họ quý chánh pháp, họ biết là Đức Phật này đã dạy đầy đủ cái cách sống, cái cách để tiến bộ, cái cách để hoàn thiện, nên họ lấy cái lời dạy Đức Phật trở thành cái kim chỉ nam, trở thành cái nền tảng căn bản để mình tiến hóa. Thì con nghĩ rằng những cái cá tính đó là những cái thói quen là quân tập của chúng sanh, nhưng mà những cái thói quen này nó luôn luôn nó không có được hoàn hảo. Chỉ có khi nào mình học hỏi được Phật pháp để mình quân bình tâm của mình thấy được cái phương diện thì mình sẽ làm người thấu đáo hơn. Còn nếu mà cái tâm mình thêm lại một bên thì cái cá tính của mình sẽ có cái khuynh hướng về phương đó. Nên lúc Phật dạy cho mình cần cái suy nghĩ và cái suy nghĩ nhiều như vậy đó, thì mình sẽ thấy mình đã biết làm cái gì, mình sẽ biết mình sẽ làm cái gì. Chứ còn nếu mà mình không thấy được cái chánh pháp của Đức Phật thì mình không biết mình làm gì hết. Thành ra con xin thảo luận cái câu phản ứng số 4 như vậy, không biết có hết ý của chúng ta muốn hỏi hay không. Thì con xin trả lời như vậy, nếu có gì thì cô tỉnh cùng bài trình bày thêm là được nhận được rồi.
Cái chuyện là sự thật thật cái bản trí của Đức Phật thường ghi tự tình trong nhiều tháng qua chúng tôi thường có chỉ nhờ để đọc về tiến sĩ của ngài Ajahn Chah, một chiến sĩ của một vị tăng Độ Đà, và ngài cũng là một trong những người được biết là rất là thiện hảo, rất là khéo ở trong việc dạy dỗ tăng chúng. Thưa quý vị, điểm thích thú mà chúng tôi đọc trong tác phẩm này là bởi vì ở trong đó kể về rất là nhiều kinh nghiệm bản thân của ngài và điều mà chúng ta học được phần lớn đó là ngài có những cái đặc điểm là thường tìm tới các bậc thiện trí, những bậc tu tập, những vị thiền sư, những vị hành Bồ Đà, ngày thường lui tới để tham vấn, có khi ở một vài ngày, có khi ở một mùa an cư. Và điểm thứ hai mà chúng ta thường thấy ở ngài đó là những cái phối tập những cái phiền não như là ngài cho biết là hồi còn nhỏ thì được trở ma. Và ít khi để Độ Đà ngày sống ở trong cái chỗ người cứ lo thiêu, ngày đối diện với cái sự sợ mai như thế nào cũng là một bài học rất lớn trong việc thay đổi cá tính bản thân của ngài. Và chúng tôi cũng thấy được một điều điểm là trong suốt thời gian mà ngày sống, ngày hay tìm cái chỗ nương tựa ở đây là nương tựa ở thiền pháp, nương tựa ở đây là nương tựa ở những những gì mà ngài có giá trị cao quý. Hầu như trong đời sống mà mình không có cái giá trị cao quý thì tha thiết thì mình khó chuyển đổi được những gì mà tầm thường ở trong đời sống này. Chúng tôi cũng thấy đó là một cái đặc điểm rất là quý và trong cuộc sống của ngài. Tuy nhiên nhìn chung bản thân của ngài và qua cái tiểu sử về đề cập đến thì liên quan đến cuộc đời của các vị thiền sư khác, các vị tu Độ Đà, chúng ta thấy rõ là ba cái pháp là giúp cho chúng ta chuyển hóa đời sống rất là nhiều. Đó là đức tin, đó là sự tinh tấn và trí tuệ. Thì chúng ta nghe ba hạng Bồ Tát nghiêng về nặng về đức tin, nặng về tinh tấn, nặng về trí tuệ đó. Thì trong đó cái gì mà nặng về trí tuệ là bị tu hành mau nhất, nhanh nhất. Có lẽ cái trí tuệ hay sự hiểu biết đó là làm cho chúng ta thay đổi cái đời sống cá tính rất là nhiều. Nhưng mà điều đó không nghĩa là ai cũng nghiêng về trí tuệ, và chúng ta có thể đặc biệt là về tinh tấn và đức tin. Nếu mà mình có một ở trong ba cái đặc điểm đó và mình khai triển cho đúng đó, thì quả thật là chúng ta có thể chuyển hóa, có thể làm mới thì làm khác hơn đi cuộc sống rất là nhiều. Chúng tôi lấy một ví dụ là có những người mà họ sống mà đặc biệt họ nghi về cái đức tin một cách sâu sắc, dĩ nhiên là phải chỉ đức tin không mà họ phải có tinh tấn và trí tuệ nữa. Nhưng mà chính vì mình biết cái chỗ mạnh của mình đẩy đi tới thì mình sẽ thành công về phương diện đó. Cũng giống như một người mà làm một công ty hay một người làm ăn gì, họ phải biết cái thế mạnh của họ, và nếu cái thế mạnh này được khai dụng đúng chỗ thì họ mới có cái sự thành công. Thì chắc chắn trong đời sống của chúng ta trên sự tu tập là mình biết cái mạnh và cái yếu của mình. Và giờ cái mạnh cái yếu của mình mà mình có thể nếu mình khai triển được cái mạnh thì mình kéo được những cái lĩnh vực khác của đời sống. Và đây là một trong những cái điểm rất là thú vị khi mà đọc được sự phát triển lên. Và đặc biệt là chúng tôi vừa đề cập là trong cái tác phẩm gọi là tiểu sử của ngài Ajanta. Tuy nhiên còn lại của chương trình ngày hôm nay thì xin phép đặc biệt giới thiệu quý vị một bản tin của cô Nhi Quang chuyển ngữ nói về liên hữu tổ chức một ngày đi bộ vì khí hậu cho nhân loại ở New York. Và điều này nó cũng có thể là thú vị ngạc nhiên là tại sao nó liên quan đến một vài chi tiết về sinh hoạt Phật giáo. Bản tin này do cô Nhi Quang chuyển dịch và sẽ được trình bày qua lời đọc của cô Thịnh Nhi.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con tự nhiên đưa đầu đảnh lễ kính tri ân Đức Phật giáo pháp Kim Tăng và con kính là đảnh lễ thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa Lục Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng Đại Đức Pháp Kim, Đại Đức Minh Hạnh và Siêu Tôn Đức Tăng. Kính chào quý anh chị sau đây con xin phép đọc cái bản kinh. New York, như người Pháp tổ chức đi bộ vì khí hậu cho nhân loại. California, ngày 1 tháng 7 năm 2014, nhân loại trên toàn thế giới đang trải qua những ảnh hưởng của sự tàn phá do khí hậu thay đổi với những cơn đại lầm khỉ, hạn hán, lụt lội, mực nước biển dâng, vân vân, sát hại nhiều mạng sống, phá hủy nhiều nhà cửa, ảnh hưởng an toàn về thực phẩm và giảm nguồn nước sạch. Được rồi, trong việc đem những nhà lãnh đạo về quyết tâm hành động cụ thể, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã triệu tập phiên họp thượng đỉnh ngày 23 tháng 9 tại thành phố Nữ Ước. Trong sự thống nhất và ủng hộ, các tổ chức và cá nhân đã lên kế hoạch hội tụ về Nữ Ước vào cuối tuần lễ 20 và 21 tháng 9 cho cuộc đi bộ vì khí hậu cho nhân loại. Những ai đến Nữ Ước từ vùng biển trước tay có thể sử dụng quả xa vì khí hậu cho nhân loại. Trên đó sẽ có những buổi thuyết trình thảo luận những câu chuyện cảm xúc và thiết lập mà tổ chức Phật giáo cứu trợ toàn cầu sẽ tham gia vào cuộc đi bộ này và sẽ tài trợ cho chương trình quả xa vì khí hậu nhân loại. Và khuyến khích mọi người nên tham dự. Sự giúp đỡ của mọi người đều cần thiết. Khi việc hành pháp của chúng ta trở nên sâu sắc hơn, nó bắt đầu ảnh hưởng đến những gì chúng ta làm, gồm cả cách chúng ta tham gia vào những vấn đề quan trọng về đạo đức và xã hội trong thời đại chúng ta. Vào thời điểm lịch sử này của nhân loại, việc khai thác, thổi máy và bốc các nhiên liệu quá thật đã đưa chúng ta trong các quốc gia công nghệ đến một điểm mà chúng ta đang là ô nhiễm và đánh cắp địa cầu đến độ chúng ta đang gây nguy hại cho tất cả cuộc sống trên hành tinh này. Không gì tốt hơn là ý hướng thực hành giáo pháp. Giáo pháp khuyên chúng ta hãy nhìn kỹ vào những gì đang xảy ra, chú tâm theo dõi các cảm thọ đang sinh khởi và tìm những hành động thích nghi để đưa chúng ta ra khỏi những hành vi có hại. Chúng ta cần phải nêu ra một tiêu chuẩn mới cho xã hội nhắm đến một cuộc sống thiện lành, bền vững và từ bi. Chúng ta không thể thực hiện điều này qua hành động cá nhân, bất kể chúng ta cố gắng đến thế nào. Hệ thống này cần phải được thay đổi. Chúng ta cần phải đến với nhau bằng một số đông để gây ảnh hưởng và để hệ thống này làm được những thay đổi cần thiết. Do nhân dân trên quả đất tham gia vào việc chung này, những người thực hành pháp có một món quà đặc biệt để trao tặng qua việc đem thực hành vào quyết định khối quan trọng này. Cuộc đi bộ vì khí hậu khi nhân loại nhắm vào tất cả mọi người như được mô tả là một sự kiện gần gũi với gia đình. Vậy nay chúng ta có cơ hội để tạo ra sự khác biệt với tiếng nói đạo đức của chúng ta vào trong hoạt động vĩ đại này. Đây là việc làm hữu ích cho tất cả mọi người. Hãy đánh dấu vào lịch sử hai ngày cuối cùng 20 và 21 tháng 9. Đây là đem dấu pháp vào sự thực hành. Nam mô Bụt Tha Gia. Bản kinh đến đây đã dứt. Con kính cung kính thượng tổ tất cả trở lại diễn đàn.
Cảm ơn cô Di Quan với bản tin vừa rồi và cảm ơn cô vô sự. Cái vật chi tôn đức Phật sư với Phật tử ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài giảng của sư Phật Pháp Tân về những đợt kinh tiếp theo của kinh Châu Báo ở Rất Văn Sư Pháp về những cái đức tánh đoạn lệch của Tam Bảo. Chỉ được sư Phật hôm nay của Đồng Phật Quốc Đại Tâm Mạng đến đây thì khoảng mạng chỉ có cái đề lễ sư trụ, đề lễ sư Phật Tây Sư, đề lễ sư tôn đức. Xin chào và tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày ăn lạc, một đêm ăn lạc, nơi vô cùng sai.
Dạ, hôm nay khi chúng như cô chức tăng như bận nên cô thường xin phép hồi hướng. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Bụt Tha Gia. Sa phú lần hai, con thay mặt đại chúng tôn vinh, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu Phật. Hồ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng thanh thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức trung tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc khắc tường trong kính pháp niệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư tiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu thân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Thank you. Thank you.